Kính chào các hữu, thưa chào chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 8 tháng 10 năm 2014. Trước hết là những tin tức có tính cách toàn cầu. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là ba khoa học gia phát minh ra ánh sáng LED đoạt giải Nobel vật lý. Anh chị em biết rằng ánh sáng LED là cái ánh sáng dùng để cho các màn hình, các máy computer và iPhone rồi tablet. Giải Nobel vật lý năm 2014 được trao cho các gia phát minh ra ánh sáng LED. Hai khoa học gia Nhật Bản và một khoa học gia Mỹ gốc Nhật đã được trao giải Nobel vật lý năm 2014 vì đã phát minh ra các diode phát ra ánh sáng xanh, thường được biết đến dưới tên là LED. Các ông Akasaki, Hiroshi Amano và Shuji Nakamura được vinh danh vì những công trình của họ trong thập niên 1990 khi họ phát minh ra nguồn ánh sáng trắng không tốn điện từ các chất bán dẫn và thành công trong khi hàng chục nhà khoa học khác đã thất bại. Trong loan báo đưa ra hôm thứ Ba từ Stockholm, Viện Hàn Lâm Hoàng gia Thụy Điển nói rằng công nghệ tương đối mới mẻ này đã đóng góp vào việc tiết kiệm các tài nguyên của trái đất và hứa hẹn sẽ tăng chất lượng đời sống cho hơn 1,5 tỷ người trên khắp thế giới không tiếp cận được các mạng lưới cung cấp điện. Các ông Akasaki và Amano là đồng nghiệp tại Đại học Nagoya của Nhật Bản, trong khi ông Nakamura đang làm việc tại Đại học California, Santa Barbara. Ba nhà khoa học sẽ chia chung giải thưởng $1,000,000 đi kèm với giải Nobel vật lý. Bản tin thứ hai cũng có tính cách toàn cầu là bản tin ngày 5 tháng 7, tháng 8, tháng 10 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Đức Giáo Hoàng khai mạc thượng hội đồng giám mục về gia đình. Chúng ta thấy rằng Vatican đang đổi mới rất mạnh mẽ. Hội nghị dài 2 tuần của Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình khai mạc tại Vatican hôm Chủ nhật có thể dẫn đến những thay đổi trong quan điểm của Giáo hội Công giáo La Mã về hôn nhân, về sự chung sống như vợ chồng, về ly dị, về ngừa thai và những vấn đề khác về gia đình, về xã hội. Chưa thấy nói đến vấn đề đồng tính. Gần 200 giám mục và những người không theo giáo hội từ nhiều nơi trên thế giới đã sẽ xem xét những cách biệt giữa giáo lý hiện nay của Giáo hội Công giáo và những vấn đề mà nhiều tín đồ trên thực tế đang làm. Trước khi khai mạc hội nghị, Đức Giáo Hoàng Francisco đã viết trên Twitter của Ngài rằng: "Cùng cầu xin Thượng Đế chỉ đường cho chúng con." Tháng trước tại Đại giáo đường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Francisco đã ban phép cưới cho hơn 20 cặp có quan hệ mà theo truyền thống có thể được xem là phạm tội. Trong lễ cưới có những cặp đã sống với nhau mà chưa làm phép cưới và có những cặp đã có con cái với nhau. Bây giờ đến những tin tức về nước Mỹ. Chúng ta biết rằng dịch Ebola đã sang Mỹ và cả thế giới bây giờ đang nhốn nháo lên về dịch Ebola. Bây giờ đến tin về Hồi giáo quá khích. Bản tin ngày 6 tháng 10 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: một thiếu niên Mỹ bị bắt vì định ra nước ngoài gia nhập nhóm ISIS, đọc là ISIS. Một thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Mỹ công bố hôm thứ Hai cho biết Mohammed Hamza Khan bị Cục Điều tra Liên bang bắt giữ mà không xảy ra sự cố nào vào ngày thứ Bảy tuần trước tại sân bay quốc tế O'Hare, trước khi anh ta bay từ thành phố Chicago đến Istanbul qua ngã Vienna. Khan bị buộc tội trong đơn khiếu tố hình sự nộp hôm thứ Hai lên tòa án khu vực liên bang Hoa Kỳ với tội danh là tìm cách cung cấp hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố nước ngoài hoạt động bên trong Iraq và Syria. Cư dân bang Illinois này đã ra trình diện trước một thẩm phán tòa án cấp thấp ở Mỹ hôm thứ Hai và hiện vẫn bị chính quyền liên bang câu lưu chờ phiên xử bị cáo có được bảo lãnh tại ngoại hay không vào ngày thứ Năm. Cũng như là nước Mỹ thì nước Mỹ đang có cải tổ về vấn đề cựu chiến binh rất mạnh mẽ. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ sa thải 4 quan chức bộ cựu chiến binh bị cáo buộc hành động sai trái. Đây là những vụ bãi chức đầu tiên tại bầu cử chiến binh kể từ khi Quốc hội nới lỏng quy định cho cơ quan này loại bỏ những quan chức bị nghi là có hành vi sai trái. Một quan chức cao cấp tại cơ quan cựu chiến binh cho biết nhà chức trách sẽ chủ động và quyết liệt áp dụng biện pháp kỷ luật đối với các quan chức vi phạm những giá trị của chúng ta. Một trong những quan chức bị sa thải là giám đốc một bệnh viện cựu chiến binh ở tiểu bang miền Nam Georgia, nơi mà nhân viên thừa nhận họ đã làm giả hồ sơ để giấu giếm việc các cựu chiến binh phải chờ lâu để hẹn khám bệnh với bác sĩ. Một trong những người bị sa thải lãnh đạo một cơ sở nơi hàng trăm phim X-quang của bệnh nhân không được đọc qua và hồ sơ bệnh nhân bị chỉnh sửa. Cơ quan cựu chiến binh đã thừa nhận sự chậm trễ trong việc tiếp cận chăm sóc y tế có thể đã góp phần vào cái chết của một số bệnh nhân trong những năm gần đây. Vụ bê bối về chăm sóc y tế cho các cựu chiến binh vỡ lở vài tháng trước và đã khiến cho Bộ trưởng Bộ cựu chiến binh từ chức. Ông Tổng thống Barack Obama đã bổ nhiệm nhà lãnh đạo mới là ông Robert McDonald, Tổng giám đốc đã về hưu của công ty Procter & Gamble, một trong những công ty sản phẩm tiêu dùng lớn nhất của Mỹ. Bây giờ đến nước Anh cũng bắt những người tình nghi dính líu đến khủng bố. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, cảnh sát Anh bắt 4 thanh niên bị cáo buộc hoạch định tấn công khủng bố. Cảnh sát nước Anh bắt 4 người đàn ông độ tuổi ngoài 20 bị nghi ngờ hoạch định một cuộc tấn công khủng bố. Vụ bắt giữ được thực hiện hôm thứ Ba khi cảnh sát mở các cuộc lục soát bất ngờ nhiều nơi trong thủ đô London. Không hề có tiếng súng trong các vụ bắt giữ này. Chỉ có một trường hợp cảnh sát đã sử dụng súng điện gây choáng với một trong các nghi can để tạm thời vô hiệu hóa khả năng chống trả của anh ta. Nhà chức trách vẫn còn đang lục soát một số nhà và xe hơi ở London. Trong khi họ thẩm vấn các nghi can, một trong những người này bị cáo buộc có quan hệ với các phần tử chủ chiến Hồi giáo ở Syria. Bây giờ tình hình Âu Châu thì khối NATO đang phải cải tổ lại để đối phó với cái anh là cộng sản quỷ nhập tràng Nga sổ Nga. Bản tin của đài LFI Pháp, tân tổng thư ký NATO công du Ba Lan. Vào ngày 6 tháng 10, 2014, tân tổng thư ký Liên minh, bây giờ là tổng thư ký, ông trước kia là ông Rasmussen, bây giờ là ông khác rồi. Tân tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO đã tiến hành chuyến công du quốc tế đầu tiên từ khi lên nhậm chức lãnh đạo NATO người Na Uy, ông Jens Stoltenberg đã chọn Ba Lan. Tại đây, ông đã gặp gỡ với tổng thống, thủ tướng cũng như lãnh đạo các ngành ngoại giao quốc phòng của Ba Lan. Chuyến thăm này mang tính hiệu biểu tượng cao. Warsaw và hy vọng NATO gia tăng sự hiện diện của trên đất Ba Lan, đặc biệt từ khi có khủng hoảng Ukraine cùng bàn tay can thiệp rõ rệt của Nga. Ông Jens Stoltenberg đã nhắc lại suốt cả ngày trong cuộc nói chuyện với các đối tác Ba Lan rằng NATO sẽ tôn trọng tất cả các cam kết về vấn đề an ninh. Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski thông báo là một bộ phận của lá chắn chống tên lửa của Mỹ sẽ được xây dựng tại Ba Lan từ nay đến năm 2020 với số tiền đầu tư lên tới 30 tỷ euro. Chiều 6 tháng 10, 2014, Tổng thư ký NATO đã tới thăm các căn cứ quân sự của Liên minh. Ông đã gặp gỡ các phi công chiến đấu Ba Lan, Mỹ và Canada. Sau đó ông tới tham quan chiếc máy bay radar AWACS, một thành tựu công nghệ của Hoa Kỳ. Đây là dịp để lãnh đạo liên minh khích lệ các nước thành viên đầu tư hơn nữa cho quân đội. Trong không khí căng thẳng với Nga bao trùm, Jens Stoltenberg đã cam đoan là các cuộc tập trận của NATO tại Ba Lan chỉ mang tính chất phòng thủ. Trong khi đó, một quan chức của NATO đã tiết lộ rằng số lượng các vụ máy bay chiến đấu của NATO chặn máy bay Nga trên khu vực Biển Đen và Baltic đã tăng gấp đôi trong vòng 9 tháng qua. Bây giờ đến cái điểm nóng, vẫn còn nóng, là Ukraine. Bây giờ nó dịu đi rồi là vì anh quỷ nhập tràng Nga có vẻ lùi. Nhưng mà cái quân của chính phủ Ukraine vẫn chưa có đủ trang bị và đủ sức lực về mọi mặt. Thứ nhất là về kinh tế và quân sự. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Ukraine muốn IMF là Quỹ Tiền tệ Quốc tế điều chỉnh thỏa thuận cứu nguy tài chính trước khó khăn kinh tế. Dù có thỏa thuận ngừng bắn ở miền đông Ukraine, phiến quân Nga do Nga hậu thuẫn tiếp tục tấn công những vị trí của chính phủ xung quanh sân bay Donetsk. Kinh tế gia Oleh Soshkin, giám đốc của Viện Biến chuyển Xã hội ở Kiev, cho biết Ngân hàng Thế giới đã hào phóng khi ước tính rằng nền kinh tế của Ukraine sẽ giảm 8%. Trước khi xảy ra cuộc xung đột ở miền đông, kim ngạch xuất khẩu của khu vực Donetsk đạt 1 tỷ rưỡi USD một tháng. Đấy là theo lời của Thống đốc Donetsk là ông Yershoky Taruta. Ông nói rằng, giờ đây các công ty trong các vùng bị chiếm cứ gần như không hoạt động, tất cả mọi thứ bị đình trệ. Các mỏ than, các nhà máy luyện kim, các nhà máy than cốc hoạt động, chế tạo máy móc. Và kết quả là kim ngạch xuất khẩu sản phẩm của vùng đã giảm tới 50%. Ukraine đã ký một thỏa thuận cứu trợ tài chính với Quỹ tiền tệ quốc tế là IMF vào tháng 4, trị giá 17 tỷ đô la, một phần của gói cứu trợ lớn hơn trị giá 27 tỷ đô la. Vào tháng trước, thì Thủ tướng Ukraine cho biết khoản tiền sẽ cần phải tăng lên vì Ukraine hiện đang lâm chiến. Nhưng người ta nói rằng người Ukraine nên thận trọng với việc vay tiền từ IMF. Đấy là lời của ông Oleh Soshkin. Ông Soshkin chỉ trích những điều kiện này, điều kiện của IMF đó, gồm yêu cầu cắt giảm chi tiêu và chấm dứt trợ cấp khí đốt, lương trong khu vực công đang bị cắt giảm và thuế bất động sản tăng lên. Nhưng những cải cách này đi liền với sự biến chuyển của Ukraine. Thống đốc Donetsk là Sergei Taruta khẳng định, ông nói rằng cải cách sẽ chỉ làm cho Ukraine mạnh lên trước thảm họa như đang có bây giờ. Đây là thời điểm mà xã hội cũng có chung một mong muốn là thay đổi chính quyền, tiến hành cải cách và nhanh chóng tái khởi động nền kinh tế. Ngân hàng quốc gia Ukraine đã thả nổi tỷ giá hối đoái của đồng Hryvnia, trị giá chỉ tệ này đã giảm hơn 40%. Ôi trời ơi! Điều này làm cho xuất khẩu của Ukraine rẻ hơn, nhưng mà rẻ hơn thì phải lại phải đi kiếm thị trường mới. Dứt mình khỏi sự lệ thuộc lịch sử vào Nga là điều lành mạnh đối với Ukraine. Đấy là lời của ông Oleh Soshkin. Ông nói rằng xuất khẩu của Ukraine sang Liên minh châu Âu, châu Á, châu Phi v.v. đang phát triển nhanh chóng. Và như vậy, nền kinh tế đang có được doanh thu tốt theo cách này. Thêm nữa, Ukraine đang giảm đáng kể sự lệ thuộc vào việc nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga. Khi mùa đông đang đến gần, các nhà phân tích nói rằng vụ đối đầu của Ukraine với Nga về một hóa đơn khí đốt 5 tỷ USD đe dọa khả năng sưởi ấm của người dân nước này. Các quan chức châu Âu cho biết họ hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận tạm thời giữa hai bên vào cuối tháng này. Bây giờ đến tình hình nóng với cái nhà nước Hồi giáo. Thì với cái đối phó với nhà nước Hồi giáo thì nước Mỹ có hai xu hướng, một xu hướng là can thiệp mạnh, một xu hướng là dè dặt thận trọng. Xu hướng dè dặt thận trọng là ông Tổng thống Obama. Bây giờ ông ấy bị ông cựu Bộ trưởng Quốc phòng của ông Obama chỉ trích chính sách quân sự của ông ấy. Đây là bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ông Leon Panetta, lãnh đạo Cục Tình báo Trung ương CIA của Mỹ và sau đó là Bộ trưởng Quốc phòng trong phần lớn nhiệm vụ Tổng thống của ông Obama, trong một cuốn sách mới xuất bản hôm thứ Ba có tên là Worthy Fight, A Memoir of Leadership in War and Peace, tạm dịch là Những trận chiến xứng đáng, hồi ký về lãnh đạo trong chiến tranh và hòa bình. Ông Panetta đã phê phán Tổng thống Mỹ quá thường dựa vào logic của một giáo sư luật, chứ không phải nhiệt tâm của một nhà lãnh đạo. Xin lỗi ông, một nhà lãnh đạo thì có cái trái tim nóng nhưng phải có cái đầu lạnh. Ông cứ đòi người ta có cái trái tim nóng thì người ta làm bậy hay sao? Ông Panetta ca ngợi ông Obama về việc cho phép tiến hành cuộc đột kích giết chết trùng khủng bố Osama Bin Laden. Nhưng ông Panetta nói nhà lãnh đạo Mỹ đã mắc một số sai lầm trong chính sách tại Iraq và Syria mà theo ông góp phần vào việc nhóm nhà nước Hồi giáo chiếm cứ những giải đất rộng lớn ở hai nước này trong những tháng gần đây. Để trả lời thì Phát Ngôn Viên Tổ chức là George Ernest hôm thứ Hai nói rằng ông Obama vẫn tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của mình ở vùng Trung Đông với các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu nhắm vào nhà nước Hồi giáo. Tôi nghĩ rằng ông Panetta này, ông viết hồi ký là có lẽ là ông chuẩn bị làm ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, vì ông là người của Đảng Cộng Hòa mà được Đảng Dân Chủ trọng dụng. Bây giờ ông đang viết sách để ông chuẩn bị cho cái việc ứng cử của ông mà thôi. Vẫn tiếp, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua đăng bản tin có tựa đề là NATO bị thách thức trước việc nhà nước Hồi giáo tấn công Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng ta nhớ rằng chỉ ở Thổ Nhĩ Kỳ 1/3 là người Kirk, Hồi giáo Kirk, và người Hồi giáo Kirk bây giờ đang đánh nhau với cái nhà nước Hồi giáo. Mà một phần của cái Hồi giáo Kirk lại có mặt ở Syria nữa, và cái phần ở Syria bị nhà nước Hồi giáo nó đánh lùi về biên giới, mà Thổ Nhĩ Kỳ không cho người Kirk ở bên này sang bên kia để tiếp đồng bào của họ, để người cùng chủng tộc của họ, mà lại chỉ chấp nhận người Kirk ở bên Syria tràn qua mà thôi. Đó là vì chúng ta nên nhớ rằng nhà cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã từng bị thiểu số sắc tộc Kirk cầm súng chiến đấu đòi tự trị ở trong nước Thổ Nhĩ Kỳ, và điều đình mãi mới đến hòa hợp hòa giải đây là lập chính phủ, mà trong đó người Kirk được tự trị. Bây giờ cái người Kirk tự trị bên này mà người ta muốn binh vực cái đồng tôn giáo của họ, đồng chống chủng tộc với họ bên kia là bên Syria, mà anh Thổ Nhĩ Kỳ ấy cứ cản trở. Bây giờ anh ấy dàn quân ra biên giới nhưng anh không cản chịu, để anh cứ nói rằng thì là anh chờ cái nào, anh chờ cái kia. Đó là cái tình hình ở biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria bây giờ. Và một chức trách của đài VOA thì là ông Janning, ông nói rằng thì nếu NATO can dự vào cái cuộc chiến ở bên Syria để đánh lại nhà nước Hồi giáo, thì ông ấy cho rằng các phần tử nhà nước Hồi giáo sẽ nao núng, và bọn chúng có thể coi đó như là xác nhận thêm tầm quan trọng và ý nghĩa của bọn chúng trong khu vực. Nhưng mà vì cho tới giờ phút này thì Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa ra tay, và tôi có bản tin nữa là nói rằng chỉ người Kirk ở bên Thổ Nhĩ Kỳ, người ta đang biểu tình đòi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phải can thiệp để cứu đồng chủng tộc ở bên kia biên giới. Và họ đã tuyên bố rằng nếu mà chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ không can thiệp thì cái khu tự trị của họ sẽ cầm khí giới để chiến đấu cứu chủng tộc của họ bên kia biên giới. Và rất có thể là họ chiến đấu chống lại cái nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ mà không chịu binh vực họ. Đấy là cái tình hình nền văn minh Hồi giáo nó vỡ vụn cho các mảnh, nó đánh nó lung tung thiên. Chúng ta nhớ rằng thì cái sắc tộc Kirk này là sau đại nghị thế chiến các thế giới chia lại bản đồ, mà chia rất là ác cho cái người sắc tộc Kirkistan đó. Bên Iran một phần, bên Iraq một phần, bên Thổ Nhĩ Kỳ một phần, bên Syria một phần. Bây giờ các phần đó bây giờ bị tấn công mà cái phần nọ không được đi cứu ứng cho cái phần kia. Đó là cái thảm kịch của dân tộc các Kirkistan. Bản tin ngày 7 tháng 10, 2014 của đài BBC. Bây giờ đồng minh đánh bằng tàu bay không kích để cứu cái tỉnh Kobe này của Hồi giáo Kirkistan. Liên quân do Mỹ dẫn đầu tiến hành không kích nhằm cố gắng đẩy lùi quân nhà nước Hồi giáo tại thành phố Kobe của Syria, giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Quân nhà nước Hồi giáo đã tiến vào thành phố này sau thời gian bao vây lực lượng của người Kirk. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo không kích không đủ và nói Kobe sẽ thất thủ. biết là sao đối thủ mà không cứu. Ít nhất 400 người đã chết sau 3 tuần giao tranh tại Kobe. Nếu nhà nước Hồi giáo chiếm Kobe, quân thánh chiến sẽ kiểm soát một dải biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ có quân dọc biên giới nhưng chưa can thiệp để cứu Kobe. Tuần rồi, Thổ Nhĩ Kỳ nói sẽ không để Kobe rơi vào tay dân quân. Kobe là và các ngôi làng xung quanh có dân số khoảng 400.000, chủ yếu là người Cơ. Từ khi quân chính phủ Syria rút đi 2 năm trước, các đảng người Cơ đã kiểm soát khu vực. Nhưng trong nửa đầu năm nay, nhà nước Hồi giáo đã chiếm nhiều vùng lân cận, khiến cho Kobe bị bao vây từ 3 phía. Bây giờ bản tin ngày hôm qua cũng của Đài RFI cho biết rằng thì Kobe thất thủ, rơi vào tay quân thánh chiến rồi. Sau 3 tuần tấn công Kobe, quân thánh chiến của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tối ngày 6 tháng 10 2014 đã tiến được vào bên trong thành phố tự trị của người Kurdistan, nằm ở phía bắc Syria, sát biên giới Syria. Lực lượng Kurdistan đã để mất phần lớn các khu phố trọng yếu ở phía đông thành phố. Các cuộc giao tranh trên đường phố mở rộng về phía tây và nam Kobe. Mặc dù được liên quân oanh kích hiểm trợ nhưng thiếu vũ khí, lực lượng Kurdistan đã bất lực nhìn Kobe đang dần dần rơi vào tay quân thánh chiến. Và bản tin cho biết tiếp là hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn thanh niên người Kurdistan đã đổ về biên giới tối hôm qua để tham gia bảo vệ thành phố Kobe. Nhưng họ đã bị lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ chặn lại, phải không? Vì họ chỉ chấp nhận các nạn nhân của cuộc chiến và người tị nạn của đều vượt qua biên giới mà thôi. Và tại Thổ Nhĩ Kỳ, cái đảng ủng hộ người Kurdistan, có viết tắt là HDP, đã kêu gọi người Kurdistan xuống đường biểu tình. Lời kêu gọi đã được hưởng ứng trên khắp cả nước Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều cuộc tập hợp như vậy đã diễn ra hàng chục khu phố của thủ đô Istanbul và hàng chục thành phố khác. Ở châu Âu, các cuộc huy động ngay lập tức được hưởng ứng mạnh mẽ như ở khắp nơi như Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch và Thụy Điển. Người biểu tình đã phong tỏa nhiều sân bay để lưu ý dư luận về số phận của Kobe, đồng thời lên án lệnh phong tỏa do Thổ Nhĩ Kỳ áp đặt đối với vùng tự trị của người Kurdistan ở phía bắc Syria. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng đã ra lời kêu gọi khẩn cấp quốc tế hãy không để xảy ra thảm sát thường dân tại Kobe. Tôi nhắc lại rằng cái dân tộc Kurdistan này sau đại dịch thế chiến đã bị quốc tế chia lại bản đồ mà xé cái sắc tộc này ra thành 4 mảnh, một mảnh ở Iran, một mảnh ở Iraq, một mảnh ở Tức, Thổ Nhĩ Kỳ và một mảnh ở Syria. Bây giờ cái mảnh nọ nó bị lâm nguy mà cái mảnh kia ở nước khác không được sang cứu nhau. Đấy là cái thảm kịch của sự tan vỡ về văn minh Hồi giáo. Bản tin ngày 6 tháng 10 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tiếp tục loan tin rằng chiến đấu cơ Australia tiến hành không kích nhóm nhà nước Hồi giáo tại Iraq. Các máy bay Australia đã thực hiện nhiệm vụ chiến đấu đầu tiên trên bầu trời Iraq trong một phần nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm chống lại các phần tử chủ chiến của nhà nước Hồi giáo. Bộ Quốc phòng Australia hôm nay cho biết rằng 2 trong số các máy bay của Australia đã làm nhiệm vụ đêm qua ở miền bắc Iraq nhưng không có chiếc nào bắt đầu chiến tấn công và không nói rõ là tấn công vào mục tiêu nào. Các chuyến bay được thực hiện chỉ vài ngày sau khi nội các nước này thông qua việc triển khai máy bay chiến đấu và các lực lượng biệt kích tới Iraq. Bộ Quốc phòng hôm nay nói rằng bộ này vẫn chờ chính phủ Iraq thông qua việc cho phép các lực lượng biệt kích Australia tới để bắt đầu tham vấn và hỗ trợ hoạt động ở Iraq. Các lực lượng của Hoa Kỳ đã thực hiện nhiều tuần không kích ở Syria và Iraq nhắm vào nhóm nhà nước Hồi giáo. Quân đội Mỹ hôm qua cho biết các vụ không kích mới nhất đã phá hủy các xe tăng cũng như nhắm vào các vị trí ở Raqqa và Al-Mayadin ở Syria, cũng như đánh trúng các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo gần Fallujah, Hit và Sinjar ở Iraq, đánh cả hai bên. Bây giờ bản tin ngày hôm nay, tin mới nhất của đài BBC, phe Cực ở Syria tấn công nhà nước Hồi giáo ở Kobe. Bây giờ chắc là họ được viện trợ rồi, bắt đầu tấn công. Giao tranh vẫn tiếp diễn quanh thị trấn biên giới Kobane của Syria với tin tức nói các lực lượng Kurd mở chiến dịch tấn công nhóm nhà nước Hồi giáo. Phái viên Liên Hợp Quốc tại Syria đã thúc giục cộng đồng quốc tế hãy hành động ngay nhằm ngăn chặn việc nhà nước Hồi giáo chiếm được thị trấn Sanjo này. Phái viên Staffan de Mistura nói với BBC rằng Kobane thất thủ sẽ là một cuộc thảm sát và một thảm họa nhân đạo. Nếu chiếm được toàn bộ thị trấn, các chiến binh nhà nước Hồi giáo sẽ có thể kiểm soát được cả dải đường biên giới kéo dài giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, vốn là tuyến đường quan trọng để các chiến binh nước ngoài xâm nhập vào Syria và sẽ cho phép nhà nước Hồi giáo vận chuyển dầu từ những giếng dầu mà phe này đã chiếm được. Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng bị gia tăng sức ép phải hành động thêm nữa nhằm giúp các lực lượng người Kurd chiến đấu ở Kobane. Ít nhất 12 người bị giết chết trong các cuộc biểu tình của người Kurd ở đấy, họ biểu tình để chống chính phủ vì chính phủ không can thiệp được. Bây giờ có 12 người chết rồi tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba về việc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không tích cực hỗ trợ. Trong 3 tuần qua, cuộc giao tranh tại Kobane đã cướp đi sinh mạng của 400 người và buộc hơn 160.000 người Syria phải bỏ chạy sang bên kia biên giới vào Thổ Nhĩ Kỳ. Phóng viên của đài BBC nói rằng thì họ cảm thấy quân của người Kurd sau khi được hội đồng minh hỗ trợ tiếp viện thì họ thấy tự tin hơn. Một sau khi lần đầu tiên chứng kiến tác dụng của các cuộc không kích của liên quân khiến cho việc tiến quân của nhà nước Hồi giáo bị chùn lại. Người đứng đầu tổ chức giám sát vấn đề nhân quyền tại Syria có trụ sở tại Anh. Cái tổ chức đó có tên là Syria Observatory for Human Rights nói rằng các chiến binh nhà nước Hồi giáo đã rút khỏi một số khu vực trong thị trấn. Và điều đó có nghĩa là họ không còn hiện diện trên tuyến đầu ở phía Tây nữa. Trong khi đó thì anh Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, bây giờ anh bắt buộc phải nhúc nhích rồi. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Erdogan hôm thứ Ba nói, việc chỉ dùng không lực sẽ không thể đánh bại được nhà nước Hồi giáo. Ông nói nguyên văn, chúng tôi đã cảnh báo phương Tây, chúng tôi cần 3 thứ. Chúng tôi cần vùng cấm bay, vùng an ninh song song với vùng cấm bay và việc huấn luyện cho các phiến quân ôn hòa Syria. Anh này cũng lại là nói mồm thôi. Nhà nước Hồi giáo nó có tàu bay đâu mà phải thiết là vùng cấm bay. Anh này. Và bản tin ngày hôm nay, hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ tiếp tục loan tin máy bay không người lái của Mỹ và các đồng minh tấn công phe Taliban ở Pakistan. Bây giờ rời khỏi cái vùng Iraq và Syria, bây giờ đến Pakistan cũng đã rắc rối rồi. Ít nhất 8 kẻ chủ chiến tử vong ở Tây Bắc Pakistan sau 2 cuộc tấn công nghi là do máy bay không người lái của Mỹ thực hiện nhắm vào những khu nhà của Taliban hôm thứ Ba. Trong cuộc tấn công đầu tiên, giới chức cho biết một máy bay không người lái của Mỹ đã bắn 3 tên lửa vào một ngôi nhà ở khu vực Sawan của khu vực bộ tộc Bắc Waziristan. Ít nhất 5 chiến binh thiệt mạng. Vài giờ sau đó, giới chức nói rằng máy bay không người lái thứ hai đã bắn tên lửa vào những chiến binh ở khu vực Dattakhan ở Bắc Waziristan. Giới chức cho hay một cuộc không kích bằng máy bay không người lái hôm thứ Hai giết chết ít nhất 5 chiến binh khác ở Sawan, trong khi 5 người khác thiệt mạng trong một cuộc tấn công trong cùng khu vực này vào ngày Chủ nhật. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ tiếp tục vào tháng 6 sau khi tạm dừng trong nửa đầu năm nay, trong khi chính phủ Pakistan không thành công trong nỗ lực đàm phán với Taliban. Ta bạn thù thì cứ xoay tít như này, không biết đường nào mà lần. Quân đội Pakistan đã phát động một cuộc tấn công lớn chống lại những kẻ chủ chiến trong tháng 6 ở Bắc Waziristan. Vùng đất xa xôi giáp biên giới Afghanistan này từ lâu đã là nơi ẩn náu của những kẻ chủ chiến, gồm cả Taliban lẫn Al-Qaeda. Dần dần về phía đông. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ lại đến đây là Pakistan và Ấn Độ đụng độ bùng nổ, 9 người thiệt mạng. các lực lượng Ấn Độ và Pakistan tiếp tục nổ súng qua lại hôm nay xuyên qua biên giới giữa vùng Kashmir do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát. Trong vụ bạo lực tiếp diễn đã giết chết 9 thường dân. 9 người đã bị thiệt mạng hôm thứ Hai, đánh dấu con số tử vong cao nhất nơi thường dân trong cuộc tranh chấp tranh giành vùng Kashmir trong hơn một thập niên nay. Nhiều thường dân khác cũng bị thương. Hai bên đều tố cáo nhau là khiêu khích bạo lực, và cái bạo lực đã khởi sự từ tối Chủ nhật vừa qua. Đây được mô tả là một trong các vụ vi phạm tệ hại nhất trong thỏa thuận ngưng bắn năm 2003 giữa hai nước. Vụ bạo động mới nhất đã khiến cho hàng trăm dân làng sinh sống dọc theo biên giới trong vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát phải chạy đi lánh nạn. Để từ chúng ta về phía đông và Miền Điện. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tiếp tục cái tiến trình dân chủ hóa, Miến Điện trả tự do cho 3.000 tù nhân. Bộ thông tin tại Yangon ngày hôm nay loan báo đang thực hiện một đợt thả tù đông đảo trước lễ trăng rằm cầu nguyện cho thịnh vượng tại quốc gia phần lớn dân chúng là Tín đồ Phật giáo. Bộ trưởng thông tin và phát ngôn viên của chính phủ Uyarhartoot nói với đài VOA là Tổng thống Thein Sein đã ra lệnh đặc xá này. Ông Hartoot cho biết Tổng thống ra lệnh đặc xá cho hơn 3.073 người, và theo tin tức của đài thì trong số này có 3.015 công dân Miến Điện và 58 người nước ngoài. Tổng thống ban hành lệnh đặc xá này trên căn bản hòa giải quốc gia và nhân đạo. Nhưng mà ông cựu tù nhân chính trị Bo Kiai, ông nói rằng dường như chỉ có một trong số 70 thường dân bị giam vì các tội phạm chính trị được trả tự do, trả thường phạm. Người sáng lập hội trợ giúp tù nhân chính trị nói, người tù chính trị duy nhất ông thấy được trong danh sách đặc xá là Marla. Ông nói 15 trong số những người được thả là tù nhân thường già yếu và một số cựu sĩ quan tình báo. Nổi tiếng nhất trong số những người được trả tự do là Thiếu tướng Thein Sein. À, ông này tôi biết đâu, cũng là dân hoạt động dữ lắm. Là Thiếu tướng Thein Sein bị kết án 152 năm tù tiếp sau vụ lật đổ một cựu giám đốc tình báo. Bây giờ ông được thả ra thì không có đếm 152 năm nữa. Miến Điện bị đặt dưới sự cai trị khắc nghiệt của quân đội từ năm 1962 đến năm 2001. Kể từ đó, quân đội lãnh đạo một nền dân chủ chuyển tiếp với lời hứa tổ chức tổng tuyển cử vào cuối năm tới. Kể từ khi nắm quyền vào năm 2001, Tổng thống Thein Sein, mà là một cựu tướng lãnh, đã trả tự do cho hơn 1.000 tù chính trị và hứa thả tất cả vào năm ngoái. Bây giờ là có một hiện tượng lạ là các anh, 7 anh lính Malaysia, anh mất tích bây giờ tìm được rồi. Đài Á Châu tự do. Tìm được 7 binh sĩ Malaysia mất tích, hay đi lang bang ở đâu mà để mất tích. Bản tin ngày hôm qua, Hải quân Malaysia cho biết đã tìm thấy 7 binh sĩ mất tích đang lúc thi, để nghe kỹ nhá, đang lúc thi hành nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa trong khu vực mà quốc gia này tranh chấp chủ quyền với Philippines, Brunei, Đài Loan và Việt Nam. Anh ấy bảo đó làm gì mà anh mất tích. Tư lệnh Hải quân Malaysia Đô đốc Abdul Aziz Jaafar xác nhận tin này, cho biết là tất cả đều bình an. Xin nhắc lại, toàn binh sĩ này và chiếc tàu cao tốc chở họ mất tích từ hôm Chủ nhật khi đang thi hành nhiệm vụ kiểm soát an ninh lãnh hải. Bây giờ về đến Thái Lan, bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu tự do, Thủ tướng Thái không đồng ý dỡ bỏ lệnh quân luật. Ra nhớ rằng ở Thái Lan áo vàng với áo đỏ biểu tình chống phá nhau để trong cái chiến trình dân chủ hóa mà phôi thai và để khiến cho quân đội phải can thiệp. Bây giờ ông tướng can thiệp đó, ông được nhà vua bổ nhiệm làm thủ tướng. Bây giờ các cái giới doanh nhân yêu cầu ông chạy với dỡ bỏ quân luật, ông nói không đồng ý dỡ bỏ lệnh quân luật. Đề nghị dỡ bỏ tình trạng quân luật do các giới chức ngành du lịch đưa ra sau khi kinh tế du lịch của Thái bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì giảm lượng du khách nước ngoài. Số lượng du khách quốc tế tới Thái Lan đã giảm 7% trong tháng 9 năm 2014 so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, thống kê tháng 8 cho thấy du khách nước ngoài bị tụt giảm 11,9%. bây giờ đến ở bên Campuchia bây giờ có hiện tượng lạ lắm anh chị em này. Có hai cái bản tin rất là ngộ vào bên Campuchia. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: dân mất đất Campuchia kiện chính quyền ra tòa án hình sự quốc tế. Ha, dân oan ở bên Campuchia, người ta đi kiện chính phủ ở tòa án quốc tế. Theo AFP hôm nay 7 tháng 10 2014, đại diện những người dân bị mất đất, nạn nhân của chính sách lũng đoạn vơ vét đất đai của chính phủ Campuchia, đã nộp đơn kiện lên tòa án hình sự quốc tế, yêu cầu ông trưởng lý tòa cho mở điều tra về tội ác chống nhân loại liên quan đến các vụ cướp đất của dân. Luật sư Richard Rogers, được sự hỗ trợ của Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền, đã đứng ra làm đại diện cho các nạn nhân nộp đơn kiện lên tòa án quốc tế. Đơn khởi kiện nêu rõ tại Campuchia có hàng ngàn người dân là nạn nhân của các vụ hãm hại, cưỡng chế di dời, khách diệu, bắt giam vô cớ hay nhiều hành vi vô nhân đạo khác, dân oan, án oan. Đơn kiện của người dân mất đất Campuchia đưa ra số liệu là từ năm 2000, tổng cộng có khoảng 700.000 người, tức là chiếm 6% dân số Campuchia, là nạn nhân của các vụ lũng đoạn vơ vét trưng thu đất đai. Ít nhất 4 triệu hectare đất đã bị tịch thu. Luật sư của các nạn nhân cho biết những người dân bị cưỡng chế giải tỏa đất Campuchia hoặc được tập trung sống trong các lều trại hoặc bị bỏ mặc cho số phận giống dân hoan mai xuân thưởng như thế nào. Theo đơn khởi kiện, chính quyền Phnom Penh trong vụ việc này đã tìm cách dập tắt sự phản đối của người dân bằng trấn áp. Và luật sư cho biết rằng những người đối kháng đã bị đánh đập, bị sát hại, bị dàn dựng để buộc tội hoặc giam giữ trái pháp luật. Từ thập niên 1990 đến nay đã có 300 vụ án sát nhân mang động cơ chính trị. Chính sách về đất đai của Phnom Penh được thao túng bởi giới có quyền chức trong nhiều định chế của đất nước, đặc biệt trong tư pháp, sẽ giống hệt ở bên Việt Nam giờ. Đơn kiện tố cáo ở Campuchia còn đưa ra dẫn chứng, năm 2005, cả một khu dân cư rộng, nơi 800 gia đình sinh sống đã bị bán cho một công ty thân cận với chính phủ. Một nửa số gia đình trên đã phải rời bỏ đất đai vì bị đe dọa và bạo hành. Số còn lại đến năm 2009 đã bị cảnh sát cưỡng chế. Một nạn nhân trong đơn kiện còn than rằng tình cảnh của họ hiện nay còn tệ hơn cả dưới thời Pol Pot. Cái câu cuối cùng của bản tin này làm cho tôi phải đi sưu tầm trên net trong suốt tối hôm qua. Câu này như thế này: Campuchia là nước đã ký quy chế Roma, một văn kiện cơ sở thành lập tòa án hình sự quốc tế. Tòa án này có thẩm quyền thụ lý về những tình nghi phạm tội ác tại Campuchia từ ngày 1 tháng 7 2012. Tôi đi sưu tầm khảo nghiên cứu về quy chế Roma. Quy chế Roma hiện nay có cả 100 nước trên thế giới ký vào rồi, và Campuchia ký vào, cho nên dân có thể kiện được. Tôi được biết rằng Việt Nam Cộng sản nó chưa ký quy chế Roma, cho nên dân oan Việt Nam chưa thể noi gương dân oan Campuchia và đi kiện ra ở tòa án hình sự quốc tế. Một cuộc biểu tình nữa ở bên Campuchia rất là đáng chú ý. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: biểu tình bài Việt Nam tiếp chiến ở Campuchia. Khoảng 100 người Khmer Krom hôm qua tập trung bên ngoài Đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh, rồi sau đó đốt quốc kỳ, cờ đỏ sao vàng cũng như tiền của Việt Nam. Các cuộc biểu tình phản đối chính sách của Việt Nam về đất đai vùng Nam Bộ, tại vì anh Trần Văn Thông, tham tán chính trị của Đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh, tuyên bố rằng vùng đất mà người Khmer Krom gọi là Campuchia Krom, tức khu vực sông Mekong ở Việt Nam, thuộc về Việt Nam từ nhiều đời nay. Thì anh tuyên bố là đúng, nhưng mà bây giờ bị tôi đặt vấn đề rằng tại sao vào lúc này tôi đặt vấn đề đó, là vì cái đây là để xem những cái lời tuyên bố và diễn biến một người biểu tình, là ông tên Cao Miên nhưng mà lại họ Trần. Ông Trần Man Rinh, một đại diện của Liên đoàn Khmer Campuchia Krom ở Hoa Kỳ, nói với VOA Việt ngữ rằng phía Việt Nam vẫn chưa liên hệ với người Khmer Krom để giải quyết tình hình. Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn Khmer Campuchia Krom lại là Thạch Ngọc Thạch nói với VOA Việt ngữ qua email rằng không ai có thể thay đổi quá khứ và Việt Nam phải tôn trọng lịch sử. Bây giờ, người Khmer Krom chống chính quyền Việt Nam Cộng sản, họ khui lại những cái quá khứ. Và trong cái cuộc biểu tình đòi lại đất thì được Tân Hoa Xã của Tàu loan tin rộng rãi và nói rằng chẳng những là ở Campuchia mà ở Lào nữa. Người dân Lào và người dân Campuchia bây giờ người ta nổi lên, người ta biểu tình chống lại tiểu bá quyền Hà Nội. Đấy, thành ra cái cuộc biểu tình này tôi thấy nó có một ý nghĩa khác là bọn Việt Nam Cộng sản có thể đang bị ông chủ tàu của nó chiếu tướng bằng những nước cờ bên lề để cảnh cáo nó về cái vụ mà nó đang tỏ ra đóng cái màn kịch là bỏ tàu theo Mỹ để được vũ khí sát thương, bãi bỏ cấm vận để được vào TPP v.v. Bản tin ngày hôm qua cũng của đài RFI, bây giờ đến Triều Tiên. Nam Triều Tiên loan tin rằng Kim Jong-un là lãnh đạo của Bắc Triều Tiên, không còn ở Bình Nhưỡng. Liên quan đến những thông tin xung quanh việc lãnh tụ Bắc Triều Tiên không thấy xuất hiện thì hơn một tháng qua, hãng tin AFP dẫn nguồn tin quốc phòng của Hàn Quốc hôm nay là mùng 7 tháng 10, 2021 nói lãnh tụ Bắc Triều Tiên không còn ở trong thủ đô Bình Nhưỡng. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-kho đã tiết lộ với các nghị sĩ nước này trong một buổi làm việc hôm nay rằng Kim Jong-un đang ở một nơi nào đó ngoài Bình Nhưỡng về phía Bắc. Còn hãng tin Hàn Quốc là Yonhap thì dẫn lời ông vừa rồi đã nói rằng tôi nhận được những thông tin khá khả tín từ cơ quan tình báo, nhưng mà ông không có bình luận gì cả. Việc Kim Jong-un đột nhiên không xuất hiện trước công chúng trong cả tháng đã gây ra không ít đồn đoán về tình trạng sức khỏe của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, cũng như về những biến động đang xảy ra trong vùng, trong chính trường nước này. Thậm chí những ngày qua còn xuất hiện tin đồn về một cuộc đảo chánh đang diễn ra tại Bình Nhưỡng. Lần xuất hiện trước công chúng gần đây nhất của lãnh tụ Bắc Triều Tiên là hôm mùng 3 tháng 9 trong một buổi đi xem hòa nhạc cùng với vợ. Trước đó, hình ảnh được phát trên truyền hình cho thấy ông Kim Jong-un đi khập khiễng, không bình thường. Sự vắng mặt của Kim Jong-un càng gây sự chú ý của giới quan sát khi trong kỳ họp quốc hội cuối tháng trước, người ta thấy chiếc ghế của lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã để trống. Từ khi lên nắm quyền tại Bắc Triều Tiên, Kim Jong-un vẫn thường xuyên xuất hiện khắp trên báo chí qua các cuộc thăm viếng, tham dự sự kiện trong nước. Chưa bao giờ lãnh đạo miền Bắc vắng mặt trước công chúng lâu như lần này. Bản tin kết thúc cho biết rằng ngày 10 tháng 10 tới đây, tức là còn 2 ngày nữa, sẽ là kỷ niệm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Đây là một sự kiện chắc chắn sẽ thu hút dư luận quốc tế bởi mọi người đang muốn biết liệu Kim Jong-un có xuất hiện trong cái ngày lễ này hay không. Một bản tin khác cũng của đài RFI ngày 7 tháng 10, 2014. Hai miền Triều Tiên lại đấu pháo dọa nhau. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, sự cố xảy ra lúc 0:50 giờ quốc tế gần đảo Diên Bình khi một tàu tuần tra của Bắc Triều Tiên đã lấn vào hải phận của Hàn Quốc nửa hải lý và tàu của miền Nam đã phải bắn để cảnh cáo. Rồi thay vì rút về, tàu chiến của Bắc Triều Tiên lại đáp trả cũng bằng đạn pháo. Nhưng mà hai bên không hay nào bắn thẳng vào nhau hết. Cuộc đấu pháo chỉ là bắn vu vơ, không nhằm trực diện vào nhau nên không bên nào bị thiệt hại. Sau đó tàu Bắc Triều Tiên đã rút về bên kia về hải giới. Phát ngôn nhân Quốc phòng Hàn Quốc cho biết cụ thể tàu của miền Nam đã bắn ra 90 quả đạn pháo. Tức là trong khi là nhân một cái sự kiện thể thao Bắc Triều Tiên cho người đến Nam Triều Tiên dự đấu. Coi như là ngày xưa mà Mỹ và tàu ngoại giao bóng bàn. trong khi có cái triệu chứng là hòa hợp hòa giải là có cái chuyện đấu pháo như này, cái anh Bắc Triều Tiên là trong nội bộ anh chắc là sao sao đó, cho nên anh đối ngoại một cách rất là lúc trung trên như vậy. Bây giờ đến Mỹ Nhật thì chúng ta thấy rằng vòng vây tàu cộng tiếp tục củng cố. Bản tin ngày hôm nay của đài VOA, Mỹ và Nhật đã đề ra các mục tiêu hợp tác an ninh mở rộng. Hôm nay, các giới chức Hoa Kỳ và Nhật Bản đã đề ra các hướng dẫn cho việc phối hợp an ninh mở rộng một cách đáng kể giữa hai quốc gia nhằm đáp ứng tốt hơn trước điều mà một giới kết cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ mô tả là, trong mặt kép chứ, môi trường đe dọa hiện đại. Ai đe dọa ai đây hả? Phát biểu tại Washington, giới chức này mô tả các hướng dẫn tạm thời này là một dấu mốc quan trọng hướng tới việc duyệt lại sự hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật nhằm ngăn chặn những hiểm họa quốc tế và khu vực. Nhưng mà báo cáo không đề cập đến hiểm họa nào là cụ thể. Yeah. Nhưng mà bên lề thì người ta nói, một giới chức cấp cao của Ngũ Giác Đài nói những thay đổi trong vùng châu Á-Thái Bình Dương trong hai thập niên qua, kể cả trên vũ đài không gian ảo, sự trỗi dậy của Bắc Triều Tiên và Trung Quốc trong tư cách một cường quốc quân sự và kinh tế là những yếu tố góp phần vào các hướng dẫn được duyệt lại. Theo các hướng dẫn đó, mục tiêu là có khả năng giải quyết bất kỳ tình huống nào tác động đến hòa bình và an ninh của Nhật Bản, đe dọa đến sự ổn định khu vực hay toàn cầu, hoặc các tình huống có thể cần đến một sự đáp ứng của liên minh. Bản phúc trình liệt kê tình báo, theo dõi, trinh sát, sử dụng các cơ sở phòng không và phi đạn và an ninh hàng hải trong số các lĩnh vực mà Hoa Kỳ và Nhật Bản dự định mở rộng hợp tác. Chính phủ Nhật Bản hôm 1 tháng 7 năm 2014 đã nới lỏng các hạn chế về quân đội Nhật trong một quyết định lịch sử đưa đất nước ra khỏi các chính sách chủ hòa hậu Thế chiến thứ hai. Quyết định này được coi là cần thiết để giúp Nhật Bản đóng một vai trò tích cực hơn trong vùng nơi ảnh hưởng của Trung Quốc đang gia tăng, cũng như giúp Nhật Bản bảo vệ các nước nạn nhân bị đặt dưới sự tấn công. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tăng 2,2% mức chi của Nhật Bản dành cho quốc phòng lên tới 48 tỷ đô la cho năm tài chính 2014. Giới chức Ngũ Giác Đài nói, các quốc gia trong khu vực, trong đó có Australia, Nam Triều Tiên và Trung Quốc, đã được tường trình về các cuộc đàm phán và được dành cho cơ hội nêu thắc mắc và được giải đáp về tiến trình. Với điều kiện không nêu danh tính, giới chức này nói, hai chấm trong mặt kép, chúng tôi cam kết có một tiến trình rất cởi mở và minh bạch. Các hướng dẫn đề ra thêm các khu vực hợp tác giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản, trong đó có không gian và không gian ảo. Sự hợp tác ấy bao gồm việc tăng cường chia sẻ thông tin tình báo, các hoạt động gìn giữ hòa bình, viện trợ nhân đạo quốc tế, hỗ trợ hậu cần và các hoạt động sơ tán dân sự. Các cuộc thảo luận và hội ý thêm giữa hai nước đồng minh dự trù sẽ diễn ra vào cuối năm nay để bàn chi tiết về các hướng dẫn tiến tới một bản phúc trình cương quyết, trung quyết. Bản phúc trình đó sẽ không phải là một văn kiện có tính ràng buộc. Bản tin kết luận rằng lần cuối mà Nhật Bản và Hoa Kỳ duyệt lại các nguyên tắc quốc phòng là vào năm 1997. Bây giờ rất nhiều tin tức về Hồng Kông. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, biểu tình Hồng Kông định hướng cho vận động tranh cử ở Đài Loan. Cái này mới hay chứ. Biểu tình ở Hồng Kông nhưng mà ảnh hưởng đến chính trị nội bộ của Đài Loan nha. Các cuộc biểu tình ồ ạt chống chế độ Trung Quốc ở Hồng Kông đang định hình cho các cuộc vận động tranh cử ở Đài Loan. Đài Loan theo chế độ tự trị, nhưng nhiều công dân lo ngại Trung Quốc ngày nào đó sẽ cai trị vì nước này đang thúc đẩy đòi thống nhất. Sự kiện đó đã gây áp lực lên đảng cầm quyền ở Đài Loan và đảng đối lập chống Trung Quốc nhiều hơn. phải đưa ra những phát biểu mạnh bạo, bênh vực người biểu tình Hồng Kông vì sắp ở bên Đài Loan sắp bầu cử. Về quan hệ với Trung Quốc, các cuộc bầu cử địa phương ở Đài Loan vào tháng 11 sắp tới mang tính cách rất quan trọng. Thắng lợi của Quốc dân đảng sẽ giúp cho đảng cầm quyền giữ được chức tổng thống vào năm 2016 và sẽ là dấu hiệu cho thấy thêm 4 năm giao tiếp với Trung Quốc là nước vẫn nhận chủ quyền và Trung Quốc vẫn muốn sẽ lấy lại đảo quốc tự trị này. Ngược lại, nếu như đảng Dân Tiến thắng vào tháng tới và năm 2016 thì các mối liên hệ với Trung Quốc có thể trở nên băng giá. Chính trong bối cảnh này mà các cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông sẽ có một tác động đối với chính sự ở Đài Loan và bang giao với lục địa Trung Quốc. Một số người Đài Loan lo sợ sẽ lọt vào sự cai trị của Bắc Kinh nếu chính phủ của họ giao tiếp quá mật thiết với Trung Quốc. Ông Shane Lee, một nhà khoa học chính trị tại trường Đại học Cơ Đốc giáo Trang Dung ở Đài Loan, nói rằng chính vì lý do đó mà Tổng thống Đài Loan bị đặt dưới áp lực phải đưa ra một phát biểu mạnh bạo chống Trung Quốc vào lúc các cuộc biểu tình ở Hồng Kông bước qua tuần lễ thứ hai. Ông nói nguyên văn: dân chúng ngày nay thường sợ hãi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chiếm đóng Đài Loan, hoặc bằng phương tiện chính trị, hoặc bằng phương tiện kinh tế. Vì thế, nếu Tổng thống bây giờ tỏ ra quá yếu, tôi nghĩ Trung Quốc sẽ còn quyết liệt hơn về vấn đề Đài Loan. Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Al Jazeera hồi cuối tháng 9 rằng phổ thông đầu phiếu sẽ có lợi cho người dân Hồng Kông và hình ảnh quốc tế của Trung Quốc. Hội đồng Hoa Lục Vụ của chính phủ ông kêu gọi Trung Quốc lắng nghe các yêu cầu của dân chúng Hồng Kông và tìm ra một sự đồng thuận. Đảng đối lập Đài Loan tuần trước đã yêu cầu Trung Quốc tôn trọng điều mà họ gọi là lời hứa hẹn cho phép bầu cử dân chủ Hồng Kông. Hàng chục ngàn người đã biểu tình ở Hồng Kông từ ngày 27 tháng 9 đòi phổ thông đổ phiếu để bầu ra vị hành chánh trưởng quan cho lãnh địa này vào năm 2017 và các nhà lập pháp vào năm 2020. Tiếp quản trung tâm tài chính từ Tây Vương quốc Anh vào năm 1997, Trung Quốc muốn có một ủy ban gồm 1.200 người, trong đó có nhiều người trung thành với Bắc Kinh, chọn ra trước các ứng cử viên. Trung Quốc đã nhận chủ quyền Đài Loan kể từ sau cuộc nội chiến vào thập niên 1940 và nhất mực đòi hai bên cuối cùng sẽ tái thống nhất. Sau khi ông Mã Anh Cửu lên nắm quyền vào năm 2008, chính phủ của ông đã chấm dứt nhiều thập niên quan hệ băng giá với Trung Quốc Cộng sản bằng cách ngồi vào bàn họp và đạt được các hiệp ước kinh tế quan trọng. Đảng đối lập tán thành một sự giao tiếp thận trọng hơn. Khi còn cầm quyền từ năm 2000 cho đến năm 2008, thì cái đảng đối lập đó, bây giờ là đối lập, lúc đó cầm quyền, đảng này đã làm cho Bắc Kinh phẫn nộ qua việc vận động đòi cho Đài Loan được độc lập một cách chính thức tách khỏi Trung Quốc. Và đã từng có hàng chục ngàn người biểu tình tại Đài Loan vào tháng 3 và tháng 4, khi Quốc hội sắp sửa phê chuẩn một hiệp định thương mại về dịch vụ với Trung Quốc. Người biểu tình cho rằng thỏa thuận sẽ đưa hai bên lại gần nhau một cách nguy hiểm bất chấp những lợi ích có thể có về mặt kinh tế. Sự biểu lộ thù nghịch đó đã làm trì hoãn việc phê chuẩn một cách vô thời hạn và phủ một bóng tối lên chính sách giao tiếp với Trung Quốc của Tổng thống Mã Anh Cửu. Ông Trần Nhất Sinh, một giáo sư về quan hệ quốc tế tại trường Đại học Tam Cương ở Đài Loan, nói: cả hai đảng đều cảm thấy áp lực lúc này phải có một lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc. Giáo sư Trần nói, có những lời nói bình thường có thể nhẹ nhàng và tế nhị hơn, nhưng khi cuộc bầu cử gần kề, thì cả Quốc dân đảng lẫn đảng Dân Tiến đều phải nói với một giọng điệu lớn hơn. Tháng trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố ông Lê Tiên Liệu thống nhất với Đài Loan dưới cùng một chế độ mà Bắc Kinh áp dụng cho Hồng Kông. Và Đài Loan đã mau chóng bác bỏ cái gợi ý đó. Nhưng mà nói rằng đang nghiên cứu. Rồi đã đến lúc mở một cuộc hội kiến lần đầu tiên giữa hai nguyên thủ ở Bắc Kinh vào tháng tới hay chưa? Ừ. và lập trường cứng rắn nha. Đài Á Châu Tự Do ngày hôm qua, Đài Loan cảnh báo hỏa lực leo thang tấn công mạng. Thủ tướng Đài Loan Giang Nghi Hoa hôm 10 tháng 7 cảnh báo tình trạng tấn công trên mạng xuất phát từ Trung Quốc một ngày mà gia tăng. Cảnh báo của người đứng đầu chính phủ Đài Loan được đưa ra sau khi cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ hôm Chủ nhật báo động về việc Trung Quốc hung hăng phát động chiến tranh trên mạng nhắm vào Hoa Kỳ. Việc này làm cho các doanh nghiệp Mỹ tiêu tốn hàng tỷ đô la mỗi năm. Phát biểu trước Quốc hội Đài Loan, Thủ tướng Giang Nghi Hoa nói rằng các đơn vị phụ trách tấn công mạng của Hoa Lộc đã leo thang các cuộc đánh phá các website Đài Loan, bất kể là công hay là tư. Ông Hoa cũng kêu gọi các chuyên viên nhà nước cảnh giác cao độ để đối phó với tin tặc Trung Quốc vì chúng muốn đánh cắp thông tin mật của chính phủ Đài Loan. Trong khi đó thì chuyện đàn áp giống như trên An Môn ở Hồng Kông đã hơn xảy ra. Bản tin ngày 6 tháng 10 của đài RFI báo tin rằng Hồng Kông hoạt động trở lại bình thường. Các hoạt động ở Hồng Kông đang dần dần trở lại bình thường hôm nay, 6 tháng 10, 2004, do những người biểu tình quá mệt mỏi sau một tuần đấu tranh đã giảm bớt khí thế, chưa biết sẽ tiếp tục phong trào như thế nào. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thì lại loan tin rằng sinh viên biểu tình Hồng Kông sẵn sàng đối thoại với chính quyền. Giới lãnh đạo sinh viên chiều tối thứ hai đã đồng ý với các giới chức chính quyền về khung sườn thảo luận các yêu sách của họ đòi cải cách chính trị, mặc dù hiện chưa rõ khi nào thì các cuộc thương thảo chính thức sẽ diễn ra. Thứ trưởng đặc trách các vấn đề hiến pháp của Hồng Kông là ông Lau Kong Wa nói rằng đã đạt được tiến bộ khiêm nhường và cả hai bên đã đồng ý về bản chất của cuộc đàm phán sắp tới. Ông Lau nói cuộc gặp gỡ đối thoại sẽ diễn ra công khai, có nghĩa là công chúng và giới truyền thông sẽ được tham gia buổi họp. Ông nói chính quyền hy vọng sẽ có một cuộc đối thoại thẳng thắn trực tiếp và dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau tại phiên họp. Nhưng anh Lester Shum và các lãnh đạo sinh viên khác thì lại gợi ý rằng các cuộc thảo luận đó có thể là một chiến thuật của nhà chức trách nhằm kéo dài thời gian. Anh Lester nói, các sinh viên không muốn rơi vào cái bẫy do chính quyền dựng lên. Cuộc đối thoại do chính quyền tổ chức trước đây chỉ là một cuộc tham vấn bình thường hay một cuộc trò chuyện mà thôi. Nó không đạt được bất cứ thành quả nào, và giới sinh viên biểu tình không muốn cuộc gặp sắp tới với chính quyền cũng sẽ trở thành một cuộc trao đổi trò chuyện như thế. Bất chấp con số người tham gia biểu tình đã giảm bớt, các lãnh đạo sinh viên thề quyết tiếp tục cuộc đấu tranh, ngay cả tìm cách nhượng bộ những cư dân Hồng Kông tỏ ra bực bội về chuyện cuộc biểu tình đã gây gián đoạn cho đời sống hàng ngày của họ. Các cuộc biểu tình đã chứng kiến những vụ xung đột bạo động hồi tuần trước sau khi một đám người hỗn tạp tấn công các cuộc biểu tình. Cảnh sát cũng sử dụng hơi cay vào những người biểu tình hôm Chủ nhật vừa rồi, khiến cho nhiều người ồ ạt hỗ trợ cho các sinh viên. Các cuộc biểu tình này cho thấy tình trạng bất ổn nghiêm trọng nhất tại Hồng Kông kể từ khi Bắc Kinh giành lại quyền kiểm soát vùng lãnh thổ từng là cựu thuộc địa của Anh hồi năm 1997. Bây giờ, bản tin ngày hôm qua của đài RFI cho biết thái độ của tàu Bắc Kinh tìm cách xoa dịu tình hình tại Hồng Kông. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc trong suốt tuần qua không đả động đến phong trào phản kháng tại Hồng Kông. Nhưng sáng nay 6 tháng 10, 2004 đã dành 10 phút để nói về các sinh hoạt tại Hồng Kông đang trở lại bình thường. Sau một loạt các bài báo lên án mạnh mẽ phong trào dân chủ Hồng Kông, báo chí Trung Quốc bắt đầu dịu giọng, không chỉ riêng với trường hợp của Hồng Kông mà ngay cả với khu tự trị Tân Cương. Bây giờ, bản tường trình của phái viên Thanh Hà trong một kép đây là trích dẫn nha. Sau khi đã lên gân và tỏ thái độ không khoan nhượng trong suốt tuần lễ vừa qua, trong vài giờ gần đây Bắc Kinh đã tỏ dấu hiệu cởi mở hơn. Tất cả các bài báo mới nhất đều tìm cách làm hạ nhiệt tình hình ở Hồng Kông. Tân Hoa Xã đi đầu theo hướng này khi nhấn mạnh người biểu tình đang giải tán, các trường học và công sở hoạt động trở lại bình thường, các trục lộ giao thông cũng vậy. Thay đổi trong thái độ đó của các phương tiện truyền thông Trung Quốc không chỉ giới hạn trên hồ sơ Hồng Kông, có cả một chiến dịch tuyên truyền liên quan đến Tân Cương được mở ra hôm nay. Tân Cương là một tỉnh ở miền Tây Bắc Trung Quốc vốn được cai trị với một bàn tay sắt. Gần đây hàng loạt các vụ khủng bố đẫm máu đã diễn ra tại khu vực này. Nhiều bài báo trong ngày dành để nói về cộng đồng Hồi giáo ở Tân Cương một cách tích cực. Những bài viết đó đề cao phong tục, tập quán và văn hóa của người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi, nói tiếng Thổ. Bên cạnh đó, Trung Quốc hôm nay cũng cho phát hành nhiều cuốn sách trắng với xu hướng mở rộng vòng tay đối với các sắc tộc thiểu số. Rõ ràng, đây là đường lối chung ở Bắc Kinh hiện nay. Trong khi đó, mọi người đều biết, có hai phe trong hàng ngũ các nhà cầm quyền Trung Quốc. Một bên có lập trường cứng rắn, còn bên kia thì ý thức được rằng giải pháp đối thoại là cần thiết. Hy vọng là phe thứ nhì này đang chiếm thế áp đảo nhất là trong việc xử lý vấn đề Hồng Kông. Có như vậy mới mong mở ra đối thoại với người biểu tình Hồng Kông, để rồi mọi chuyện sẽ lắng xuống, ít ra là vào thời điểm này. Bây giờ trên tình hình bên Tàu, bản tin ngày hôm qua là Đài Á Châu cho biết là bên Tàu động đất mạnh. Một trận động đất cường độ 6.4 xảy ra ở tỉnh Vân Nam phía Tây Nam Trung Quốc hôm thứ Ba. Cơ quan nghiên cứu địa chấn Hoa Kỳ ghi nhận nhưng chưa có báo cáo thiệt hại do trận động đất này gây ra. Tin ghi nhận tâm chấn nằm sâu 10 km ở vùng núi non hẻo lánh gần biên giới Trung Quốc với Myanmar và với Lào, nhưng rung lắc để cảm nhận ở Muôn Minh, thủ phủ Vân Nam và một số thành phố, thị trấn trong tỉnh Vân Nam. Khu vực gần tâm chấn nằm trong huyện Jinggu có 300.000 cư dân, phần lớn là các sắc tộc thiểu số. Hồi tháng 8 vừa qua, trận động đất 6.1 thường xảy ra trong khu vực tỉnh Vân Nam đã làm cho 600 người chết, hơn 3.000 người bị thương và làm hư hại 80.000 ngôi căn nhà. Bản tin của Đài Tiếng Hoa Kỳ ngày 6 tháng 10, thêm một người Tây Tạng tự thiêu ở Trung Quốc. Nguồn tin bên trong Trung Quốc nói rằng một người đàn ông Tây Tạng đã định tự sát bằng cách tự thiêu vào giữa tháng 9. Người đàn ông 42 tuổi được xác định danh tính là Kun Chok, nổi lửa tự thiêu vào ngày 16 tháng 9 bên ngoài một đồn công an ở tỉnh Thanh Hải. Những người Tây Tạng ở gần đó đã lập tức dập tắt được ngọn lửa và đưa ông này đến bệnh viện gần đó. Theo một nguồn tin của Đài Á Châu Tự Do từ khu vực này thì người đàn ông vẫn còn sống và trong tình trạng vô cùng đau đớn. Hình ảnh mà VOA đã xem qua cho thấy một người đàn ông bị bỏng nặng khắp mặt và cổ. Gia đình ông lo ngại chính quyền địa phương Trung Quốc sẽ đến bắt ông nếu ông còn sống, mặc dù các nguồn tin cho biết cơ hội sống sót của ông rất mong manh. Vụ việc xảy ra một ngày trước khi một sinh viên 22 tuổi tên là Lamotashi cũng tự thiêu bên ngoài một đồn công an ở thành phố Soe thuộc tỉnh Cam Túc. Gia đình Tashi đã được công an thông báo về vụ tự thiêu của anh. Công an nói với họ rằng anh đã chết. Bản tin kết luận đúc kết rằng tổng cộng đã có 133 người Tây Tạng bên trong Trung Quốc tự thiêu kể từ năm 2009. Hầu hết những người tự thiêu nói với những người khác rằng họ làm như vậy để phản đối sự cai trị của Bắc Kinh ở Tây Tạng và kêu gọi để cho Đức Dalai Lama hồi hương. Bây giờ là một cái tin rất là ngộ nha. Bản tin của đài RFI Pháp ngày hôm qua: Trung Quốc lần đầu gửi quân tập trận với Mỹ và Úc. Tôi nghe cái tin là tôi lấy làm thú vị, tôi sẽ vội vàng ra xem. Cuối cùng thì tôi thấy nó là một cái trò hề. Bản tin bắt đầu như thế này: Dù tiếp tục gây căng thẳng trong khu vực bằng yêu sách chủ quyền quá đáng của mình trên Biển Đông và bị cả Washington lẫn Canberra chỉ trích, Bắc Kinh vẫn gửi một đơn vị quân đội nhỏ tham gia một cuộc tập trận hỗn hợp với Mỹ và với Úc. Trong một bản thông cáo công bố hôm nay, mùng 7 tháng 12, Bộ Quốc phòng Úc cho biết là cuộc tập trận chung vừa mở ra sẽ kéo dài cho đến ngày 25 tháng 10, 2014. Kéo dài, nhưng mà nó nằm bao ngoài. Đây là cuộc tập trận mang tên Kowari 14, huy động 5 lính thủy quân lục chiến Mỹ, 10 lính Trung Quốc và 10 lính Úc. Tức là 35 anh đi tập trận. Tập cái gì? Tập mưu sinh thoát hiểm ở trong rừng. Đúng là trời. Đây là cuộc tập trận mang tên Kowari 14, huy động 5 lính thủy quân lục chiến Mỹ, 10 lính Trung Quốc và 10 người lính Úc. Nội dung bài tập huấn là các phương thức để sống còn trong một môi trường khó khăn, sâu trong đất liền hay ở miền duyên hải như tại miền Bắc nước Úc. Tôi tức cười quá. Thì Bộ trưởng Quốc phòng Úc thì cũng không quên nhấn mạnh về cái này là có ý nghĩa chính trị. Ý nghĩa chính trị của cuộc tập trận hỗn hợp. Và ông khẳng định rằng cuộc diễn tập quân sự thể hiện sự sẵn sàng của Úc, của Trung Quốc và của Mỹ trong việc sẵn sàng hợp tác với nhau một cách thực tế. Lời nhấn mạnh trên đây không phải là thừa trong bối cảnh Trung Quốc đang bị Úc và Mỹ chỉ trích về những hành vi khuấy động tình hình ổn định trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Các động thái của Bắc Kinh nhằm áp đặt chủ quyền Trung Quốc tại Biển Đông và Biển Hoa Đông đã dẫn đến những vụ đối đầu đáng quan ngại trên hiện trường với Việt Nam, Philippines, Nhật Bản và cả Hoa Kỳ. Dù nước Úc đã cố gắng duy trì quan hệ hữu hảo với Trung Quốc, quan hệ Canberra và Bắc Kinh gần đây đã có phần căng thẳng sau khi Ngoại trưởng Úc Julie Bishop chỉ trích việc Trung Quốc đơn phương tuyên bố một vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông vào tháng 11 2013, bao trùm cả vùng quần đảo Senkaku Điếu Ngư do Tokyo kiểm soát nhưng bị Bắc Kinh đòi chủ quyền. Về phần Mỹ, tháng 8 vừa qua, Washington đã chính thức phản đối sự cố mà Hoa Kỳ gọi là một hành động khiêu khích của một chiến đấu cơ Trung Quốc nhằm vào một máy bay do thám của Hải quân Mỹ tại khu vực cách đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 217 km về phía đông. Cáo buộc của Mỹ dĩ nhiên là đã bị Trung Quốc bắt họ tập trận. Đêm có 5-10 ngoe đi mới gọi là tập trận. Đây mới là tập trận nè. Đài RFI Pháp ngày hôm qua, Mỹ Philippines tập trận gần đảo Scarborough trên Biển Đông. Hôm qua, mùng 5 tháng 10, 2004, khoảng 3.000 lính thủy quân lục chiến Philippines và Mỹ đã tham gia một cuộc tập trận trên một bãi biển của Philippines gần một đảo Manila đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên Biển Đông. Theo hãng tin AFP, lính Philippines và Mỹ đã tập đổ bộ lên bãi biển của đảo Luzon nằm cách đảo Scarborough khoảng 220 km về phía đông. Đảo này nằm tại một khu vực có nhiều nguồn cá đã bị Trung Quốc chiếm giữ sau một năm đối đầu căng thẳng với Philippines vào năm 2012. Bắc Kinh hiện khẳng định chủ quyền trên gần như toàn bộ vùng Biển Đông. Theo lời một sĩ quan Philippines, cuộc tập trận này lần này là nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của đơn vị thủy quân lục chiến đổ bộ hiện trú đóng trên đảo Palawan, đảo của Philippines nằm gần Biển Đông Nhật. Cuộc tập trận hôm qua là nằm trong một loạt những cuộc tập trận chung Mỹ-Philippines bắt đầu từ ngày 29 tháng 9 trong bối cảnh Washington và Manila tăng cường liên minh quân sự. Tháng 4 vừa qua, hai đồng minh này đã ký một hiệp định quốc phòng dự trù là hàng ngàn lính Mỹ có thể trú đóng ở Philippines trong thập niên tới. Là tàu cộng không ngừng bắn nhắn về vấn đề Biển Đông. Bản tin của đài RFI ngày hôm nay: Trung Quốc xây phi đạo trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa. Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc vừa hoàn tất việc xây dựng một phi đạo dài 2.000 mét dành cho các máy bay quân sự trên đảo Phú Lâm, mà Trung Quốc gọi là đảo Vĩnh Hưng, thuộc quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông, một đảo mà Việt Nam lẫn Đài Loan đều khẳng định chủ quyền. Trong bản tin phát đi vào tối hôm qua mùng 7 tháng 10, 2014, Tân Hoa Xã cho biết là nhờ phi đạo nói trên mà các phi cơ quân sự kể từ nay có thể đậu lại. Qua đó, cải thiện khả năng phòng thủ của Trung Quốc trên hai quần đảo Tây Sa, tức là Hoàng Sa đó, và Nam Sa, tức là Trường Sa đó. Đảo Phú Lâm tuy là một đảo nhỏ, chỉ có diện tích là 2 km vuông thôi, nhưng mà đã trở thành như một tiền đồn biểu tượng cho tham vọng bá quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Vào năm 2012, chính phủ Bắc Kinh loan báo đặt một đơn vị quân đội đồn trú trên đảo Phú Lâm, làm thay đổi nguyên trạng của đảo tranh chấp này. Vào năm đó, Trung Quốc cũng đã thành lập thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm. Thành phố này được xem như là trung tâm hành chính của cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việc Trung Quốc xây phi đạo trên đảo Phú Lâm chắc chắn sẽ gặp phản ứng mạnh từ các nước đang giành chủ quyền trên đảo này, đặc biệt là Việt Nam, để xem như Việt Nam ấy làm gì. Quần đảo Hoàng Sa do chính phủ Việt Nam Cộng Hòa quản lý đã bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm giữ vào năm 1974. Tháng 5 vừa qua, Bắc Kinh đã đặt một giàn khoan ở khu vực Hoàng Sa và đã bị Hà Nội phản đối kịch liệt. Hành động này đã gây khủng hoảng trong quan hệ Việt-Trung và nhiều cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc ở Việt Nam đã dẫn đến bạo động. Từ đó thì chúng ta chuyển sang đến tình hình Việt Nam nhé. Bản tin ngày 6 tháng 10, anh Hà Nội lo ngại ảnh hưởng phong trào dân chủ tới Hồng Kông. Bản tin lan trên rằng việc những thành phần hoạt động và đấu tranh cho dân chủ dân quyền tại Việt Nam tiếp tục phản đối các chính sách bị cho là lãng phí của nhà cầm quyền, bày tỏ ủng hộ biểu tình đòi dân chủ thật sự tại Hồng Kông, khiến nhà cầm quyền Hà Nội có phản ứng. Đó có phải là lo ngại cố hữu của một nhà nước do một đảng lãnh đạo như Việt Nam hay không? Đầu tiên là cái bản tin mà lần trước tôi đã nói rồi. Ngày 10 tháng 10, nó tổ chức bắn pháo hoa tốn biết bao nhiêu tỷ đồng. Mà suốt cái từ mùng 1 tháng 10 đến mùng 10 tháng 10 là quốc khánh của tàu cao. Nó định bố tàu, nó viện cớ rằng nó kỷ niệm ngày giải phóng thành phố Hà Nội. Và bản tuần trước chúng ta đã loan tin là bà Lê Hiền Đức, bà có một lá thư, bà yêu cầu là biểu tình để phản đối cái việc bắn pháo hoa phi phạm để kỷ niệm cái ngày 10 tháng 10. Và bản tin này là trích dẫn lời kêu gọi của cụ Lê Hiền Đức cũng như của thư kiến nghị của hai vị là Đào Thu Huệ và ông Nguyễn Xuân Diện, được nhiều người tán thành. Và dư luận phản kháng ở Việt Nam tuyên bố rõ ràng rằng người dân chúng tôi không có cần pháo hoa, chúng tôi cần gạo cho người nghèo, cần sách vở cho trẻ em nghèo, chúng tôi cần nước sạch hơn cần pháo hoa, chúng tôi cần cơm không cần pháo hoa. Thay vì bắn pháo hoa bằng, hãy thay pháo hoa bằng những cây cầu cho trẻ em ở vùng trường đi học ở vùng cao đó. Còn tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên thì Hải Phòng cũng lên tiếng bày tỏ ủng hộ việc phản đối không dùng tiền thuế của dân để bắn pháo hoa vào cái lúc này. Còn ông Nguyễn Hữu Vinh, một nhà hoạt động và cư dân Hà Nội, cũng nói lên quan điểm của bản thân ông về quyết định của cơ quan chức năng cho bắn pháo hoa vào ngày 10 tháng 10. Rồi thì bản tin tiếp tục cho biết rằng chế độ Cộng sản Hà Nội coi ngày 10 tháng 10 được gọi là ngày tiếp quản thủ đô, và con chi còn được nói là ngày giải phóng thủ đô Hà Nội. Nhưng mà nhiều ý kiến trong nước cho rằng đó không phải là một biến cố lịch sử quan trọng của Việt Nam để nói mà tốn bao nhiêu tỷ đồng để mà bắn pháo hoa. Thì bên cạnh việc phản đối bắn pháo hoa thì giới phản kháng ở trong nước ủng hộ Hồng Kông. Trong khi lên tiếng về những vấn đề quan trọng của đất nước như thế, các nhà hoạt động tại Việt Nam suốt những ngày qua cũng theo dõi sát sao những diễn biến của phong trào đòi dân chủ tại Hồng Kông. Vào ngày Chủ nhật mùng 5 tháng 10, một nhóm gồm 22 tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam đã ra tuyên cáo về tập hợp vì nền dân chủ tại Hồng Kông và Việt Nam, nhân sự kiện sinh viên học sinh Hồng Kông biểu tình và bị Bắc Kinh đàn áp. tuyên cáo nhấn mạnh ba điểm, một là cảm phục, hai là hoan nghênh, và ba là lo lắng cho những sinh viên thanh niên Hồng Kông đấu tranh một cách ôn hòa văn minh, đòi hỏi quyền dân chủ của họ trước sự cháo trở của Bắc Kinh. Từ tình hình Hồng Kông, tuyên cáo kêu gọi giới trẻ hãy biến cảm hứng từ phong trào đấu tranh tại Hồng Kông thành nỗ lực nâng cao tinh thần dân chủ tại Việt Nam, kêu gọi người dân hãy noi gương các cuộc cách mạng tại những nước khác và kêu gọi nhà cầm quyền không được theo đuôi Trung Quốc, cũng như gắn chặt ngọn gió dân chủ ở Việt Nam. Và nhà cầm quyền lo lắng và kêu gọi đừng có biểu tình, để cho người đến tận nhà những người tranh đấu để mà thuyết phục không đừng có đi biểu tình nữa kìa. Trước những thông tin mà truyền thông khắp nơi và cả chính thống và cả trên mạng xã hội về diễn biến phong trào xuống đường đòi dân chủ Hồng Kông, cũng như kêu gọi biểu tình chống văn phá hoại tại Hà Nội, vào cuối tuần qua, một số nhà hoạt động như ông Nguyễn Hữu Vinh đã bị lực lượng chức năng đến tận nhà yêu cầu không có tham gia biểu tình. Ông này kể lại và phát biểu của ông đối với những thành phần đến yêu cầu ông như thế này. Nguyên văn lời ông Nguyễn Hữu Vinh nhé. Tối hôm kia, một đoàn của phường gồm mặt trận v.v. đã đến nhà tôi nói rằng có nghe tin về một cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ Hồng Kông, nói tôi không nên tham gia. Và tôi đã phản ứng lại. Tôi nói giá trị dân chủ là giá trị mà ngay ở đất nước Việt Nam, trong quốc hiệu đầu tiên của nước là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cũng đã ghi vào quốc hiệu, ghi dân chủ vào quốc hiệu đó. Thế mà 70 năm sau, những người của nhà nước lại đến từng nhà của người dân bảo không nên đi biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông. Thế là nghĩa làm sao? Điều đó là sự nhục mạ đối với những điều đầu tiên đã ghi trên quốc hiệu của Việt Nam từ năm 1945. Những việc đó thể hiện sự lúng túng, không nhất quán và sự hoảng sợ trước biến đổi của phong trào dân chủ trên thế giới. Điều này tác động đặc biệt rất lớn đến người Việt, dân Việt Nam trong thời gian qua. Và cô Phạm Thành Nghiên thì cô nhấn mạnh rằng thì chính quyền đang sợ. Đương nhiên họ sợ, và bằng mọi cách họ ngăn cấm. Ví dụ như tôi, khi mạng lưới blogger Việt Nam khởi xướng phong trào chúng tôi muốn biết, và nhiều cá nhân hội đoàn cả trong và ngoài nước công khai ủng hộ, và dù mạng lưới blogger Việt Nam không kêu gọi xuống đường biểu tình trong những ngày qua, và phong trào chúng tôi khởi xướng từ ngày 29, từ ngày 24 tháng 9, công an mặc thường phục, đóng chốt chặn trước nhà tôi và theo sát tôi. Mấy ngày sau họ rút, nhưng mấy ngày sau thì họ lại chặt chốt cảnh gác nữa. Và hai ngày hôm nay thì không thấy gì cả. Tức là việc làm của họ cũng hơi là lạ đấy. Nhà cầm quyền luôn sợ người dân bày tỏ quan điểm trái chiều với Đảng Cộng sản. Đặc biệt họ rất sợ biểu tình, nhất là những cuộc biểu tình ôn hòa. Đây là cô Thật, Phạm Thanh Nghi cô nói tiếp rồi. Tôi chưa nói đến bạo động ở Việt Nam vì hầu như chưa thể nào có bạo động. Những cuộc biểu tình đều do người dân tranh đấu bất bạo động tổ chức. Cho dù chỉ là cuộc tập trung vài chục người thôi, họ cũng đã sợ rồi. Vì họ sợ những người dân khác biết sự thật, mà chúng tôi là những người sẵn sàng nói lên sự thật. Bản tin kết thúc bằng một câu rằng, thực tế lịch sử chứng minh biện pháp chấn áp những tiếng nói đối lập bất đồng chí kiến, dù có hung hăng mạnh bạo đến đâu, cũng không thể che giấu được sự thật mà những đối tượng lên tiếng muốn nêu ra. Bây giờ là có một cái tin rất lạ ở Việt Nam. Bản tin ngày 7 tháng 10 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tàu chở dầu Việt Nam mất tích, quan chức lo ngại hải tặc. Việt Nam hôm nay cho biết vẫn chưa được tìm được một tàu chở dầu với 18 thuyền viên trong trên khoang sau 5 ngày mất liên lạc với tàu này. Con tàu có tên gọi là Sunrise 689 thuộc công ty cổ phần đóng tàu thủy sản Hải Phòng đã rời cảng ở Singapore hôm thứ Năm tuần trước, ngày 2 tháng 10, chở theo hơn 5.000 tấn dầu dự kiến đã cập cảng ở tỉnh Quảng Trị hôm 5 tháng 10. Ông Sơn, từ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, nói với VOA như thế này. ngôn ngữ ở Việt Nam bây giờ. Cái tàu đấy mất tích. Vùng nước đấy thuộc Indonesia. Hiện nay chúng tôi đang điều tra và xác minh thông tin. Chúng tôi có thông báo cho các nước trong khu vực. Tin cho hay chính quyền Việt Nam phát thông báo đến các tàu trong khu vực cũng như các cơ quan chức năng của Malaysia, Indonesia, Philippines và Singapore để nhờ giúp đỡ. Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn xác định thời tiết vùng biển tàu Sunrise 689 bị mất tín hiệu hoàn toàn bình thường, dẫn đến nghi vấn cho rằng tàu này bị cướp biển tấn công. Về khả năng này, ông Nguyễn Vũ Điệp, một quan chức công ty sở hữu tàu Sunrise 689 nói với VOA Nguyên Văn, 90% là bị hải tặc nó khống chế tàu, khống chế thuyền viên. Công ty em khó khăn lắm, nếu mà phải trả tiền chuộc thì rất là khó khăn, không có tiềm lực kinh tế. Hy vọng là nó sẽ lấy hết hàng, sau đó nó sẽ thả tàu, thả người. Ông Điệp cho biết thêm là các thân nhân của các thuyền viên đã được thông báo về sự việc và hiện họ vẫn không trông ngóng tin tức. Đại khái là bây giờ cái tin đó đã loan ra các nước xung quanh và các nước xung quanh đã hưởng ứng và đua nhau đi tìm dùm cho anh Việt Nam Cộng sản. Anh tay bay vào gió. Bây giờ đến việc mà Mỹ bán vũ khí sát thương cho Việt Nam Cộng sản gây ra dư luận ở trong nước. Xuôi chiều cũng có mà ngược chiều cũng có. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, giới hoạt động nhân quyền nêu nghi vấn về việc Mỹ bán vũ khí cho Việt Nam. Thông báo tuần trước về việc Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam đã được hoan nghênh như một bước quan trọng trong việc làm nồng ấm quan hệ giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, các nhà hoạt động nhân quyền đã chỉ trích quyết định này. Mặc dầu được đưa ra chỉ vài tháng sau khi một giàn khoan dầu đã được hạ đặt trong vùng biển mà Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền, châm ngòi cho vụ giằng co căng thẳng giữa hai nước. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng quyết định nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam không có tính cách bài Trung Quốc. Thay vì thế, Bộ cho biết quyết định này một phần nhằm đáp lại tình trạng thiếu khả năng hàng hải trong khu vực. Tiến sĩ Ian Story, giảng viên kỳ cựu tại Học viện Nghiên cứu Đông Nam Á gọi tắt là ISEAS ở Singapore, nói rằng quyết định này dứt khoát đã được thúc nhanh bởi vụ khủng hoảng giàn khoan dầu. Nó nêu bật mối quan ngại ngày càng tăng của nước Mỹ về những diễn biến mới đây ở Biển Đông và nhất là về cách nhìn thái độ hung hãn của Trung Quốc có khả năng gây phương hại cho các quyền lợi của Hoa Kỳ trong vùng biển này. Theo ông Story, quyết định nới lỏng lệnh cấm vận chủ yếu mang tính tượng trưng bởi vì Việt Nam có mối quan hệ lâu nay với Nga để mua thiết bị với giá rẻ hơn nhiều. Có tin đồn rằng Việt Nam muốn mua máy bay tuần tiễu P-3 Orion để dùng vào việc trinh sát hàng hải. Việt Nam đã vận động Hoa Kỳ bãi bỏ lệnh cấm vận từ nhiều năm nay, nhưng một điều kiện Washington đề ra luôn luôn là cải thiện nhân quyền. Và ông Story nhận định tiếp, trong kép, họ đã đi né tránh một phần bằng cách nói rằng Việt Nam đã cải thiện tình trạng nhân quyền mặc dầu sự cải thiện không lớn lao mấy. Thứ nhì, họ cho nói rằng họ sẽ cung cấp thiết bị phi sát thương để cải tiến tình trạng cảnh báo khu vực hàng hải. Vì thế chúng ta không nói về tàu ngầm hay tàu chiến hoặc loại thiết bị đó, mà chỉ giúp cho Việt Nam cải thiện giám sát hàng hải trong vùng đặc khu kinh tế. Một chuyện luật khác, trong bài báo viết cho tờ Chính sách Đối ngoại, giám đốc về ủng hộ châu Á cho tổ chức Human Rights Watch, ông John Shifton chỉ trích quyết định dỡ bỏ chấp vật và nói rằng nó làm suy yếu công tác can trường của các nhà hoạt động Việt Nam đang tìm cách buộc Hoa Kỳ làm áp lực đòi Việt Nam cải thiện thành tích nhân quyền. Ông Lê Quốc Quyết, em trai của luật sư Lê Quốc Quân, một trong những nhân vật bất đồng nổi tiếng ở Việt Nam, bị hội tù hồi năm ngoái về tội trốn thuế, một cáo buộc mà giới chỉ trích nói là có động cơ chính trị. Ông Quân nói, ông Quyết nói, Hoa Kỳ quan ngại về nhân quyền Việt Nam nhưng đó không phải là điều tiên quyết để bãi bỏ lệnh cấm vận. Họ quan ngại về nhiều vấn đề khác cũng như vấn đề nhân quyền. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từng tuyên bố Việt Nam cần phải cải thiện thể chế nhân quyền và Washington tiếp tục đánh giá quan hệ an ninh với Hà Nội. Ông Nguyễn Chí Dũng là con trai của blogger bất đồng chí Kiến Điếu Cày, người đang thụ án tù 12 năm vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Tuần trước, ông Dũng nói, lần đầu tiên cha ông được các giới chức Đại sứ quán Hoa Kỳ đến thăm. Cho đến giờ này, ông chỉ được phép gặp gia đình. Theo ông Dũng, đây là một dấu hiệu chính phủ Việt Nam đang cứu xét việc phóng thích cha ông. Ông Dũng tin rằng sự kiện này có liên hệ đến việc dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí. Trong một kép, tôi nghĩ nếu cha tôi được thả thì phải có liên hệ gì đó với thỏa thuận, bởi vì tôi biết họ từ lâu. Ý tôi nói là chính phủ Việt Nam, họ sẽ không làm điều gì mà không có lợi cho họ. Tuy nhiên, trong khi gia đình ông hoan nghênh khả năng đó, ông Dũng nói ông đồng ý rằng Hoa Kỳ không nên bán vũ khí cho Việt Nam, trong khi thành tích về nhân quyền của Việt Nam vẫn còn yếu kém. Ông nói thế này, chúng ta cần phải có quyết định quan trọng như bãi bỏ điều luật 88 về tuyên truyền chống nhà nước và điều luật 79 về những người có hành động chống phá nhà nước, hay điều luật 258 cấm mọi người nói chuyện trên Facebook hay Internet về nhà nước. Với những điều luật này, chính phủ có thể bắt bất cứ ai mà họ muốn mà không cần lý do nào cả. Ông nói ông nghĩ rằng nếu cha ông được trả tự do, ông ấy sẽ không được phép ở lại Việt Nam và có phần chắc là sẽ được đề nghị đi sống lưu vong ở Hoa Kỳ. Trong khi những đồn đoán tiếp tục về loại thiết bị nào Việt Nam sẽ mua, quyết định này có phần chắc sẽ gây ra những làn sóng phản ứng trong các phe phái nội bộ ở Việt Nam, trong khi một số tìm cách có quan hệ chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ chống lại Trung Quốc. Cho đến nay, Bắc Kinh chưa đưa ra lời bình luận về quyết định đó. Tôi nghĩ rằng nó chưa đưa ra lời bình luận gì, là vì nó đã xin phép bố tàu của nó rồi, cho nó đi về phản Mỹ mà thôi. Bây giờ, chế độ của nó là Nguyễn Y Vân là vẫn y nguyên, đứng nào tật nấy mà thôi. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, một thanh niên hoạt động chống Trung Quốc mãn hạn tù, đấy là anh Trương Minh Tam, thường được gọi là Trương 30, hôm nay mãn hạn về nhà. Anh Trương Minh Tam bị bắt hồi ngày 7 tháng 10 năm ngoái và bị khởi tố về tội danh mà tòa buộc là lừa đảo. Các phiên xử sơ thẩm vào ngày 9 tháng Giêng và phúc thẩm vào ngày 11 tháng 4 năm nay tuyên anh Trương Minh Tam 1 năm tù giam. Tuy nhiên anh này luôn phản đối cáo buộc đó. 1 năm tù giam. Bây giờ lời của anh Tam sau khi anh ra tù nhá. Nguyên văn: Tôi tên Trương Minh Tam. Tôi bị nhà cầm quyền Việt Nam kết án tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, ngay từ đầu tôi cho rằng vụ án của tôi là một vụ bí mật. Tôi cho rằng họ khởi tố tôi hoàn toàn không đúng theo luật tố tụng Việt Nam do họ soạn ra. Thực tế ngày càng phơi bày khi họ tiến hành đi cùng với tôi, thì họ khai thác tôi vì những mối quan tâm về xã hội, những quyền con người trong xã hội và một số các tổ chức xã hội dân sự trong xã hội. Sau đó, họ cũng muốn đưa ra một số thỏa hiệp đối với tôi, nhưng không đạt được mục đích, nên họ kết án tôi trong 2 phiên tòa nói là công khai, nhưng lại không hề công khai một chút nào cả. Trong khi trong tòa không hề có bất cứ một người thân gia đình nào của tôi vào trong tòa, mà chỉ toàn là cán bộ an ninh cảnh sát điều tra ngồi vây kín chỗ và đóng chặt cửa phòng. Sau đó, họ tiến hành đưa tôi xuống trại giam số 5 Yên Định, Thanh Hóa và giam tôi trong một cái buồng mà tôi phải gọi là ngục tù. Tôi phải trải qua 167 ngày thi hành án mà tôi bị tước đoạt hết quyền làm người. Đời sống tinh thần của tôi, những quyền cơ bản của tôi bị tước đoạt. Tôi chỉ ngồi như một con lợn chờ 2 bữa ăn hàng ngày, họ đổ vào một cái như là cái máng ăn để tôi ăn duy trì sự sống. Tuy nhiên, đến nay tôi được trả tự do và không được giảm án ngày nào. Nhưng tôi đau xót muốn chia sẻ với mọi người về trường hợp anh Đặng Xuân Diệu. Đặng Xuân Diệu, anh bảo tù nhé, anh nhắc rằng phải đi can thiệp cho anh Đặng Xuân Diệu. Trong vụ án các thanh niên công giáo ở Vinh, hiện nay anh ấy đang ở trong điều kiện tồi tệ hơn tôi gấp vạn lần cả về điều kiện vật chất cũng như điều kiện tinh thần. Tôi mong một dịp nào sẽ kể mọi sự rất thật và mong mọi người làm điều gì đó cho tù nhân Đặng Xuân Diệu này. Anh Trương Minh Tam cho biết buồng giam của anh và của tù nhân Đặng Xuân Diệu giáp vách nhau và họ chỉ có thể liên lạc vọng qua buồng giam của nhau mà thôi. Tại Việt Nam hiện còn có những nhà hoạt động đang bị tù như Bốc Lô Điếu Cày, Nguyễn Văn Hải mà khi bị khởi tố bị bắt với tội danh trốn thuế, nhưng đến lúc mãn hạn tù cho tội danh đó thì lại không được thả mà lại tiếp tục bị giam giữ và kết án với một tội danh khác là tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Ôi giời ơi, đã là một tù nhân khác nữa. Là bản tin của Việt Nam Bây Giờ đó. Nguyễn Viện đối diện điều 87 và điều 88. Khi nhà văn Nguyễn Viện lại bị công an thành phố Hồ Chí Minh triệu tập lên trụ sở số 4 Phan Đăng Lưu làm việc lần thứ nhất ngày 22 tháng 9, lần thứ hai ngày 26 tháng 9, nội dung liên quan đến các bài viết đã phát tán trên các phương tiện thông tin. Và chủ blog đã đăng một số tác phẩm của anh và chỉ có thể chia sẻ từ xa bằng gợi ý rằng anh năm nay 65 rồi, bây giờ chủ yếu nên bảo vệ hệ thần kinh mà cách tốt nhất là ngủ. Ngủ ở trụ sở công an không phải là tội, tự tử đó mới là tội. Tội gieo rắc nghi ngờ nhà chức trách của chính quyền nhân dân. Nếu không ngủ được thì tranh thủ thời gian để thiền, chứ đừng có tranh luận với các chiến sĩ an ninh, việc của họ thì họ phải làm. 20 năm sau biết đâu có người trong số họ quay ra viết đèn cù. Thú thật, tôi bị ám ảnh ở đoạn ông Trần Đấy nhắc đến nhà văn Trung Quốc lừng lẫy Ba Kim, bị đấu thế nào mà chính Ba Kim nhảy lên, tưng tưng lên và tự đả đảo mình, đả đảo Ba Kim, đả đảo Ba Kim một cách ngon lành. Đây là chế độ nhà tù ở Việt Nam. Và là blogger này cho biết rằng ở Việt Nam nó muốn bắt ai, nó bắt lúc nào nó bắt à. Nhưng mà blogger chỉ ngạc nhiên là hơn năm nay tôi hầu như không biết viết gì đó, thế là Nguyễn Viện không biết gì cả. Nhưng mà có lẽ bất cứ người viết nào ở Việt Nam như tôi cũng đều biết mình có thể bị bắt. Tất nhiên tôi cũng biết thế và chờ đợi chấp nhận nó. Thời gian này mặc dù tôi vừa phải nghỉ hưu mà không có sổ hưu đấy nha, nhưng đang trong một tâm trạng thoải mái, thậm chí hơi bị phơi phới, tức là khoái, cảm thấy mình xong nhiệm vụ đối với cuộc đời và gia đình nhà bé của mình, nhưng mà vẫn bị tù như thường. Và trong khi chế độ của công an chị vẫn như thế, và cả kinh tế tài chính của nó thì trên đảo suy sụp, cho nên nó phải bằng mọi giá, nó phải bịp bí để nó được vào TPP và nó được hưởng những quyền lợi kinh tế tài chính béo bở. Đến đây thì tôi có một bài dài của nhà phản kháng Phạm Chí Dũng, nhà báo độc lập, được Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đăng ngày 6 tháng 10, nói về cái gian lận lươn lẹo kinh tế tài chính hệ thống ngân hàng của chế độ Việt Nam Cộng sản. Bà có tựa đề là vì sao Thống đốc Bình quyết liệt giấu nợ xấu. Lại một lần nữa, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bị giới chủ ngân hàng qua mặt. Cuộc thao diễn của Thống đốc Nguyễn Văn Bình, người bị tạp chí quốc tế Global Financial liệt vào một trong 20 thống đốc có thành tích điều hành tệ nhất thế giới, tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày cuối quý 3 2014, đã một lần nữa tôn tạo hình ảnh nghị gật cho những quan chức dân cử chưa từng biết thực chất nợ xấu là cái gì cả. Và các tựa đề là những hình nhân nhảy múa, tức là hình nhân nhảy múa, tức là cái ví von của đèn cù đó. Tất cả vẫn là thành tích, tuy nhiên chỉ có biết chi tiết có tích thành, có tính thành tích đang bình luận, đáng bình luận nhất là lần đầu tiên từ khi nhậm chức Thống đốc Ngân hàng vào tháng 8 2011, ông Nguyễn Văn Bình đã công bố con số 500.000 tỷ đồng nợ xấu. Ôi giời đất ơi, 500.000, 1 tỷ đã ghê gớm rồi này, 100 tỷ đã ghê gớm rồi, 1.000 tỷ đó, đằng này là tới 500.000 tỷ đồng nợ xấu cho Quốc hội biết, với 240.000 tỷ đồng nợ xấu đã được xử lý cho đến nay, chứ là xử lý được một nửa rồi. Sơ kết đến nay, công luận và dư luận Việt Nam đã chứng kiến ít nhất 8 lần thay đổi ngẫu hứng về tỷ lệ nợ xấu chỉ trong vòng 3 năm qua. Cân nhắc lại, chỉ một tháng sau thời điểm ngồi vào chiếc ghế thống đốc, ông Nguyễn Văn Bình đã công bố tỷ lệ nợ xấu của Việt Nam chỉ có 3%. Nhưng trước đó 2 tháng, cơ quan xếp hạng tín nhiệm có uy tín trên thế giới là Fitch Ratings đã kịp nêu ra tỷ lệ nợ xấu của Việt Nam là 13% chứ không phải là 3%. Tức là gấp 4 lần báo cáo của ông Nguyễn Văn Bình mà Phạm Chí Dũng gọi là người Việt xấu xí. Đến đầu năm 2014, một tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế là Moody's đột ngột công bố tỷ lệ nợ xấu của Việt Nam lên đến 15%. Công bố này được phổ biến trên truyền thông thế giới và càng làm cho chính phủ Việt Nam khổ tâm trong công tác hội nhập quốc tế trồng cao. Lúc này hầu hết các nhà đầu tư đều am hiểu câu chuyện nền kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt dù đã đạt được không ít tiến bộ. Đấy, cái câu này là luôn luôn được đưa ra, nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nghe mà rác cả tai. Chịu áp lực nặng nề của dư luận thì hệ thống chính trị quá khó thuận hòa và không còn cách nào khác. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước một lần nữa lại phải xuất hiện để cải chính, cho rằng con số của Moody's chỉ mang tính tham khảo. Ông Nguyễn Văn Bình xác nhận rằng tỷ lệ nợ xấu của Việt Nam 9% là hợp lý. Bây giờ phút này mà nó còn nói hợp lý với hợp lý, con số thống kê ra nhà ra đi ở đó mà hợp lý với hợp lý, lý của ai? Lý của kẻ gian là hả? Bây giờ cái bản báo cáo năm xưa bây giờ biên mật, lần này không công bố thời điểm xử lý 240.000 tỷ đồng nợ xấu. Vô hình chung thống đốc Huệ Bình một lần nữa đánh đố Quốc hội. Có lẽ chẳng mấy dân biểu biết 500.000 tỷ đồng nợ xấu đã ra đời và phát triển từ khi nào và như thế nào. Chỉ biết rằng vào tháng 4 2012, Ngân hàng Nhà nước đã phải làm động tác giải hạn trong ngoại kép cho các ngân hàng thương mại bằng một văn bản cho phép tái cơ cấu nợ với số nợ khoảng 250.000 tỷ đồng. Nếu không được sắp xếp lại nợ cho vay mà về thực chất là hoãn nợ, là đảo nợ, nợ chéo, hoãn nợ, đảo nợ. Ở Việt Nam nó nhiều danh từ xi lắt đâu, hoãn nợ, đảo nợ. Một số ngân hàng đương nhiên rơi vào tình thế khốn quẫn ngay vào thời điểm ấy vì không thể thu hồi được dù một phần nhỏ nợ đọng từ khối doanh nghiệp. Vốn khi đó đã được công bố có ít nhất là 55.000 doanh nghiệp phá sản và giải thể, cùng thị trường bất động sản bắt đầu chết lâm sản. Ôi giời ơi. Sau khi chủ trương tái cơ cấu nợ được triển khai, tình hình có vẻ dần đi vào diện bình ổn trong kép. Các ngân hàng không còn phải trả, phải quá lo lắng về chuyện siết nợ đối với các doanh nghiệp bất động sản con nợ. Vì thế, cuối năm 2012, tỷ lệ nợ xấu lại được thống đốc Nguyễn Văn Bình công bố trước Quốc hội là 8%, mà không kèm theo bất kỳ cơ sở thuyết minh nào. Cái nói là không đưa ra con số nào cả, không có đưa ra cái bảng kết toán nào cả. Do đó, có rất nhiều khả năng là con nợ xấu 500.000 tỷ đồng đã được Ngân hàng Nhà nước phát hiện trong cái kết và báo cáo chính phủ vào cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022, tức cách đây đến 2 năm rưỡi, trong khi Quốc hội khi đó vẫn cúi mặt nhấn nút cho các báo cáo tô hồng kinh tế của chính phủ. Thời điểm cuối năm 2011 cũng xuất hiện một báo cáo chi tiết mang tính cảnh báo sâu sắc về tình hình tài chính doanh nghiệp và ngân hàng của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia. Tuy nhiên, báo cáo này sau đó đã biển mật trên bàn của chính phủ. Không một chi tiết có tính chứng minh rõ rệt nào của báo cáo này được trình ra trên Quốc hội. Thực ra con số 500.000 tỷ đồng nợ xấu đã bị công luận phát hiện khá lâu trước khi Nguyễn Văn Bình buộc lòng phải công bố. Vào năm 2013, một cuộc hội thảo về nợ xấu đã được tổ chức tại thành phố biển Nha Trang lãng mạn. Song Mỗi chi vị đáng lưu tâm nhất của hội thảo này là lần đầu tiên một vài chuyên gia nhà nước như ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Việt Nam cùng một số chuyên gia người Việt ở nước ngoài đã hết sức bức xúc về con số nợ xấu mà theo tính toán của họ có thể lên đến 500.000 hay là 540.000 tỷ đồng, tức là gấp vẫn 3 lần con số nợ xấu mà Ngân hàng Nhà nước công bố vào cùng thời điểm. Cũng vào giữa năm 2013, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, một cơ quan tư vấn trực thuộc chính phủ, bất ngờ công bố tỷ lệ nợ xấu thực sự là từ 35 đến 37%, tức gấp ít nhất 6 lần con số công bố của Ngân hàng Nhà nước. Tình trạng nội chiến, trong cái kép đó, tức là trong cái phe phái, phe đảng, nhóm lấy cho nhau, Phạm Chí Dũng gọi là nội chiến. Tình trạng nợ chiến ghê gớm như thế làm người ta không thể bỏ mặc bài học khủng hoảng tài chính ở Thái Lan năm 1997. Là trước khủng hoảng, báo cáo về tỷ lệ nợ xấu chỉ có 5%, nhưng khi khủng hoảng nổ ra, tỷ lệ nợ xấu thực đã bị phát hiện lên đến 50%, gấp 10. Cho tới lúc này, công ty quản lý tài sản mà Ngân hàng Nhà nước tự hào là cứu cánh đã chưa phát huy được bất cứ tác dụng gì ngoài việc ôm lại nợ của các ngân hàng thương mại với giá rẻ mặt, nhưng không biết bán lại cho ai. Kể cả các đối tác nước ngoài mà được hệ thống chuyên gia mô tả là xếp hàng chờ mua nợ xấu của Việt Nam. Trong khi đó là nó không biết bán cho ai, nhưng mà là hệ thống tuyên truyền của nhà nước thì vào thì nước ngoài nó xếp hàng nó mua cái nợ xấu để về đấy, nó cúng hay là làm cái gì. Ngay cả những lãnh đạo ngân hàng thương mại cũng quá nghi ngờ vào kết quả xử lý nợ xấu của VAMC. Con số 240.000 tỷ đồng nợ xấu mà Tổng thống mình báo cáo đã xử lý đang bị nghi vấn chỉ là động tác đảo nợ, đúng lấy ở ngân hàng này sang và trả nợ cho ngân hàng kia, đảo nợ, và do VAMC, tức là Việt Nam Asset Management Company, là công ty quản lý tích sản đó, VAMC phát hành trái phiếu để mua lại, chứ thực chất nợ xấu chưa hề được xử lý và thậm chí vẫn tăng lên đều đặn theo thời gian. Kết quả kiểm toán của cơ quan kiểm toán nhà nước vào giữa năm 2014 cho thấy có đến hàng chục ngân hàng nhà nước thuộc loại lớn nhất đã bị tăng vọt tỷ lệ nợ xấu, mà một minh họa đầy tiềm năng cho triển vọng khủng hoảng ngân hàng trong không một lần nữa. Thế là kết luận là dối trá từ chính trị cho đến kinh tế tài chính, thói dối trá. Tất nhiên trong bối cảnh nợ xấu chưa hề được xử lý mà vẫn đang tăng lên từng ngày, câu chuyện nhảy múa nợ xấu của thống đốc ngân hàng nhà nước vẫn chưa dừng ở đây. Trong lúc giới báo chí nhà nước còn quá e ngại bởi sự đụng chạm đến nhóm thân hữu, giới phản biện độc lập trong nước lại ít mê đắm hơn khi chỉ mặt điểm tên cái thói dối trá bệnh hoạn của giới quan chức ngân hàng. Ông Nguyễn Văn Bình làm thống ngân hàng, người được một số dư luận đánh giá là cánh tay phải của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, cũng bị xem là người đã đóng góp cả hai tay vào công cuộc nhiệt thành làm giàu cho các nhóm lợi ích ngân hàng, nhưng lại khiến lụn bại thị trường tín dụng, điên đảo thị trường vàng, cùng một nền kinh tế quặt quẹo chỉ trong 3 năm kể từ khi nhậm chức thống đốc. Cuối cùng, nhưng chưa phải là kết thúc. Tại sao chỉ đến giờ này thống đốc Bình mới chịu tiết lộ con số nợ xấu? Tại sao cánh tay phải của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng lại quyết liệt giấu nợ xấu lâu đến thế, để bơm thuốc cho các nhóm lợi ích ngân hàng nhằm kéo dài cơn ung thư giai đoạn cuối? Vì cái ghế thống đốc hay cho uy tín chính phủ vào buổi hoàng hôn trước Đại hội Đảng 12, tức là ông Phạm Chí Dũng cho rằng đây là buổi hoàng hôn trước Đại hội 12 của phe Nguyễn Tân Dũng. Bây giờ nó bị quốc tế lên án về vấn đề là công an trị, cứ vào công an mà bị tù, bị chết. Chúng tôi được tin rồi, cái anh chánh án xử oan 10 năm tù ông Nguyễn Thành Chấn, đáng lẽ ông bị tử hình nhưng vì ông là con liệt sĩ, thành ông được trung thân, may ông được trung thân đến lúc mà phát hiện ra cái thằng thủ phạm giết người nó ra nó đầu thú, mới lòi ra là sẽ oan ông ấy. Thì là đem ông Phạm Thanh Chấn ra để xử, để bỏ ra khỏi tù và xử lý cái bọn mà thẩm phán mà nói. Và tôi có một vài bình luận thời sự vào tuần này về những vụ đó, cho nên tôi không có người bình luận nhiều để dành vào những thời sự. Nhưng bây giờ cũng trong cái mục mà để bắt bớ để chống tham nhũng để mà được Mỹ cho vào TPP, thì bây giờ nó đã một loạt những cái thằng mà công an trị của nó là bị đem ra xử án. Báo Lề Phải ngày hôm nay loan tin rằng ngày hôm qua Đắk Nông bắt khẩn cấp một phó trưởng công an thị xã. Một thiếu tá công an đã bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Nó bắt người ta về cái tội phải đi phá rừng bất hợp pháp, để bắt vào đồn công an thì chết. Chiều 7 tháng 10, một lãnh đạo công an tỉnh Đắk Nông đã xác nhận thông tin trên với báo Tuổi Trẻ. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt khẩn cấp thiếu tá Lê Mạnh Nam, 36 tuổi, phó trưởng công an thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông vào ngày 3 tháng 10. Liên quan đến vụ việc này, tin tức trên báo Người Lao Động cho biết vào đầu năm 2013, ông Nam là thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, đã triệu tập một nghi can lên công an thị xã để điều tra về hành vi phá rừng. Tuy nhiên, sau đó 2 ngày người này đã chết tại phòng giam giữ. Được biết, ông Nam chính là người ký lệnh triệu tập nghi can này. Sau đó, gia đình nghi can đã gửi đơn đến cơ quan chức năng, trong đó có Bộ Công an. Ngay lập tức, Bộ Công an đã tiến hành điều tra làm rõ vụ việc và đến ngày 31 tháng 10, 2014, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành bắt khẩn cấp thiếu tá Lê Mạnh Nam để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bắt cái này thì rõ ràng là bây giờ là phải hy sinh vì đại cuộc rồi. Bây giờ là cái tranh quyền tranh ăn, phe nọ nó tố cáo phe kia, nên nhân mượn cớ là chống tham nhũng nó bắt người của nhau. Bây giờ bản tin của Vietnam Express Info bắt khẩn cấp đối tượng thuê báo chí để thông tin, cái vụ này tức cười lắm. Theo nguồn tin riêng của Petro Times, sáng ngày 7 tháng 12 2014, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp với anh Nguyễn Anh Tuấn, tổng giám đốc công ty tài chính Việt, về hành vi thuê mướn báo chí viết bài tống tiền. Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1971, nhà ở đường Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Tuấn làm việc tại trụ sở của công ty tài chính Việt ở Trang Hà Long. Nội dung vụ việc có thể được tóm tắt như sau, nội dung này tức cười lắm. Nguyễn Anh Tuấn đã thuê mướn một số phóng viên báo chí viết bài về bà Vũ Thúy Hồng, vợ một đồng chí lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. À, chưa viết bài nhưng mà chưa đăng, thì phải đem cái bài đó dí vào mặt cái bà đó xong rồi tống tiền. Sau đó Tuấn đưa bài báo cho bà Hát, người viết tắt là Hát thì tôi đoán là Hồng thôi, nhưng mà không, tôi nói là bà Hát. Sau đó Tuấn đưa bài báo cho bà Hát xem và nói nếu bà muốn báo chí không đăng thì phải nộp 100.000 USD. Bà Vũ Thúy Hát không đồng ý và trình báo vụ việc lên cơ quan công an. Ngay sau đó bài báo này được, người ta không đưa tiền thì nó bèn đăng. Ngay sau đó bài báo này được đăng tải trên báo Kinh doanh và Pháp luật với tiêu đề nghi án tham nhũng tại Tổng Công ty Năng lượng Dầu khí Việt Nam, phải xử lý quyết liệt và nghiêm minh. Sau đó Tuấn tiếp tục đe dọa và yêu cầu bà Hát phải nộp tiền. Trước những chứng cứ về hành vi phạm tội, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp với Nguyễn Anh Tuấn. Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận là chỉ làm thuê cho người khác, đi tống tiền là tống tiền cho người khác thôi. Thông tin này sẽ được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ ai là kẻ giật dây tiến hành việc này. Rồi thì bản tin tiếp tục cho cái chi tiết khác nữa. Hồi tháng 2, 2014 cũng đã có một vài tờ báo đăng thông tin về bà Vũ Thúy Hát. Trước những dấu hiệu không bình thường của một số bài báo này, trong một cuộc họp báo, họp ra vào đây là cả hệ thống là rối loạn đó. Trong một cuộc họp giao ban lãnh đạo, đây là đến ban tuyên giáo, ban tuyên láo trung ương nhé, ban lãnh đạo Ban tuyên giáo Trung ương đã nhắc các báo hết sức thận trọng khi đưa thông tin, trước khi viết cần trao đổi trực tiếp với các bộ phận chức năng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Tuy nhiên, không có báo nào đến làm việc chính thức mà chỉ thông tin một chiều. Giao ban rồi. Đó. Đấy là cái tình trạng chống tham nhũng ở Việt Nam. Và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được gọi là ông bốn kiên định, ông kiên định lập trường Mác Lênin nên ông kiên định đảng sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, ông kiên định là còn đảng còn mình. Bây giờ ông tiếp xúc cử tri, ông lại kiên định trước mặt cử tri về cái chế độ của ông chống tham nhũng, mà ông lại bảo là chống tham nhũng từ từ đếm chuột thì bể, sẽ bể đồ. Đây là bản tin tôi dùng để mà kết thúc cái bài tổng hợp tin tức của tôi. Dân Làm Báo ngày 7 tháng 10. Tổng Bí thư Trọng phát động chiến dịch đả chuột giữ bình. Chống tham nhũng mà vỡ đảng thì phải đả chuột nhưng phải giữ bình nhé nha. Theo thông báo, trong kỳ họp này, Quốc hội Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục bỏ phiếu tín nhiệm đối với nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao trong bộ máy. Vì thế cho nên phát biểu trong buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội sáng 6 tháng 10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đảng Cộng sản rất kiên quyết trong vấn đề chống tham nhũng, nhưng đặt ra yêu cầu là phải giữ cho bằng được chế độ sai cai trị. Đảng Cộng sản, Dân Làm Báo cho biết là Đảng Cộng sản đã hoàn toàn thất bại trong các kế hoạch chống tham nhũng, dẫn đến sự bất mãn ngày một gia tăng của người dân đối với chế độ độc tài. Phát biểu trước cử tri, ông Trọng khẳng định Đảng Cộng sản đã rất kiên quyết, nhưng ông lại cũng đặt ra yêu cầu là giữ cho bằng được chế độ ổn định, kiên định, chống tham nhũng mà đừng có làm vỡ đảng, phải giữ ổn định nha. Nguyên văn ông nói như thế này: tôi nói lại là rất kiên quyết, nhưng phải bình tĩnh, tỉnh táo, và chúng ta cũng phải làm một cách lâu dài bằng nhiều biện pháp tổng thể. Xử lý một việc này phải nghĩ đến những việc khác, xử lý cái trước mắt phải nghĩ đến cái lâu dài. Đại cuộc, vì đại cuộc. Rồi. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng là người trưởng ban chống tham nhũng Trung ương, một cơ quan cấp cao trực thuộc Bộ Chính trị. Vị giáo sư xây dựng đảng cũng cảnh báo việc chống tham nhũng có nguy cơ dẫn đến rối loạn. Theo ông đây là điều rất nguy hiểm. Nguyên văn nha. Cái lối nói của anh này buồn cười lắm. Nguyên văn nha. Giữ cho được ổn định để đất nước phát triển, chứ không phải rối tung lên tất cả, rồi tạo ra cái mất niềm tin, nghi kỵ lẫn nhau, rồi rối loạn lên, thì cái đó cũng là rất là nguy hiểm. Có đúng thế không ạ? Hoàn toàn sự thật là như thế. Đánh chuột không để vỡ bình. Theo ông Trọng, dù quyết tâm nhưng việc chống tham nhũng đòi hỏi phải có con mắt chiến lược. Con mắt chiến lược. Con mắt chiến lược là đừng có làm vỡ đảng. Phải có con mắt chiến lược á nhé. Đồng thời là phải giữ chế độ ổn định nhé. Nguyên văn như thế nào? Cho nên tôi vẫn nói là bình tĩnh, tỉnh táo, rất là khôn ngoan, phải có con mắt chiến lược, giải quyết một cách tổng thể. Như viện dẫn Bác Hồ mới ghê chứ. Như Bác Hồ đã thấy dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột, nhưng mà đừng có để vỡ bình, tức là phải giữ cho được ổn định. Cái tư tưởng này là rất quan tâm. Ôi giời ơi, cái anh bốn kiên định này. Và Dân Làm Báo kết luận như thế này: chiếc bình trong mặt kép là ám chỉ chế độ, tức là phải bảo vệ sự cai trị độc tôn của Đảng Cộng sản bằng mọi giá. Còn con chuột để chỉ các thế lực tham nhũng trong đảng, tương tự như cách ví von tham nhũng là bầy sâu của chủ tịch nước trên đất sàng. Sau 4 năm ngồi ghế Tổng Bí thư, những phát ngôn của ông Trọng ngày càng trở nên ngớ ngẩn. Chống tham nhũng mà còn sợ ảnh hưởng đến chế độ, rõ ràng Đảng Cộng sản đã coi quyền lợi của mình cao hơn cả quyền lợi dân tộc. Tóm lại, những hô hào về quyết tâm chống tham nhũng của Đảng Cộng sản cũng chỉ là những chiến dịch đả chuột giữ bình. Bọn chuột tham nhũng chẳng những không hề hơn gì mà còn tiếp tục phát triển mạnh. Đấy là cái thông tin cuối cùng của bản tổng hợp tin tức của tôi ngày hôm nay. Và đây là kết luận ngắn gọn của tôi. Chúng ta thấy rằng toàn thế giới bây giờ đang rối loạn lên. vì sự va chạm của các ý hệ, cái ý hệ nó xin, tôi coi tôn đẳng, chủ nghĩa cộng sản cũng là một thứ tôn giáo rồi, và tôn giáo đó nó tham vọng áp đặt mà hệ giá trị của nó lên, mà một cái hệ giá trị nào nó cũng sẽ đẻ ra một cái hệ, một cái nền văn minh của cái hệ giá trị đó, mà những hệ giá trị Hồi giáo nó đã vỡ ra từng mảnh rồi. Và bây giờ hệ giá trị cộng sản nó vỡ ra mình, là tôi đã loan tin từ nhiều năm nay rằng theo sự phân tích của các chiến lược gia thế giới đã báo trước cái sự va đập văn minh của thế kỷ 21, và chúng ta không thể ngờ rằng thì cái những mảnh vụn vỡ vụn của nền văn minh Hồi giáo nó lại tác yêu tác quái tác hại đến như thế. Và trong khi thế giới đang muốn đào sâu chôn chặt những mảnh vỡ của nền văn minh cộng sản mà nó vỡ ra, nó còn sống sót như bây giờ là bên Tàu và bên Nga, thì không biết có phải là dám nắm đỡ dấu tay hay không. Sự va đập của các mảnh vỡ của văn minh Hồi giáo cho thế giới càng ngày nó càng rối tung lên, và cũng rất là may mắn là thế giới ngày nay không còn u mê như những thế kỷ trước nữa, cho nên đã đối phó với cái cuộc va đập văn minh này rất là thận trọng và rất là có bài bản. Trong khi nền văn minh Hồi giáo nó tụ tập được, nó đem được, nó lập ra được một cái nước Hồi, nhà nước Hồi giáo, thì nó lộ ra rằng thì tiền bạc ở đâu mà nó lập được. Thì bây giờ ông Tổng thống Mỹ Obama, ông đã phát hiện ra rằng nguồn lực của nó đến từ 21 nước, nền văn minh Hồi giáo nó vỡ ra, rồi các mảnh vụn của nó tung tóe ra. Bây giờ ông khám phá ra rằng logistics của nó là do những mảnh vỡ từ 21 nước nó gửi về, nó nuôi cái nhà nước Hồi giáo đó. Và cũng may là vì nó tụ tập thành một nước như thế, người ta có mục tiêu cụ thể để người ta đối phó. Và nó núp ở các nước khác, nó nguy hiểm hơn là nó tụ lại một điểm để chúng ta có thể đối phó được. Và cũng, tôi rất là mừng là sự đối phó đó không làm cho thế giới xáo trộn ăn ưu tiên đối phó đối với những bọn cộng sản sống sót. Kể cả Ukraine cũng không làm cho nước Mỹ xáo trộn cái ưu tiên đối phó ở bên Á Châu Thái Bình Dương để đối phó với tờ nước Tàu. Tôi nhớ rằng thì ngay từ đầu nhiệm kỳ thứ nhất của Tổng thống Obama, nước Mỹ đã xác quyết với Á Châu Thái Bình Dương rằng "We are back to stay", chúng tôi đã trở lại để ở lại chứ không phải là để đi. Và tôi rất là ca tụng cái lời cảnh báo của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đến tận Bắc Kinh mắng vào mặt thằng Tàu rằng thì cái nước cộng sản sống sót của các anh đang trên đà sụp đổ, đừng có ở đó mà diễn trò hề nữa. Và trong cái khung cảnh thế giới như thế thì bọn cộng sản sống sót ở Việt Nam nó loay hoay, nó chạy quanh và nó cam kết với Mỹ rằng thì cho nó mở cửa, cho nó xung họp an toàn với việc là nó sẽ, nhưng mà tôi đã chứng minh rất nhiều lần rằng bọn chó bu nó có thể bị nó ăn no rồi, nó có thể là muốn là xung họp an toàn. Nhưng cái bọn mới lên, bọn nó đang cơ cấu để được mua quan bán chức để được vào cái hệ thống cai trị, nó chưa no, nó sẽ cố bán cho đến cùng. Hơn nữa là cái cơ cấu của Đảng Cộng sản của nó là một cơ cấu mafia đỏ. Mafia đỏ nó tuyển mộ tay sai lâu la dựa trên lòng trung thành, và để thưởng công cho cái lòng trung thành, sống chết vì đảng, chỉ đâu làm đó, sai đâu đánh đó, giết người làm những chuyện chuyện vô bất nhân bạc nghĩa đến đâu cũng phải làm để được thưởng cái khi mà tung trung thành với đảng rồi chỉ được thưởng những phần thưởng và bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình. Cái bọn nó chưa no thì làm sao mà nó có thể là xuống cấp an toàn được. Cho nên thông tin tuần này cũng lại nhận thấy rằng mặc dù là thế giới đang bố trí chưa đầy đủ để cho bọn nó phải tự diễn biến, mà diễn biến hòa bình cũng chưa có điều kiện, mà diễn biến không hòa bình cũng chưa đủ. Cho nên nó vẫn còn dở những cái trò hề, nó làm rối mắt thế nào mà thôi. Đấy, vậy như là cái thông tin cuối cùng mà tôi nói về cái tên Nguyễn Phú Trọng. Tôi đã nói từ lâu rồi, nó chống tham nhũng để mà được chấp nhận hội nhập vào thế giới văn minh với kinh tế thị trường. Thì tôi nói là nó chống được tham nhũng thì đảng của nó cũng vỡ, mà nó không chống được tham nhũng thì cái chế độ của nó cũng vỡ mà thôi. Và dù sao đi chăng nữa thì tình hình quốc tế trong tuần này cho chúng ta thấy rằng thì sự sắp xếp bố trí để cho bọn cộng sản sống sót hoặc là diễn biến hòa bình hoặc là diễn biến không hòa bình chưa đủ yếu tố để cho nó, chúng ta có thể quả quyết rằng nó sẽ chết theo diễn biến hòa bình hay diễn biến không hòa bình. Nhưng mà càng ngày chúng ta càng thấy rằng những yếu tố để tất yếu nó phải chết nó càng hiện ra rõ rệt hơn cả. Và các cái mạng lưới nhân quyền đã được thành hình trong mấy năm gần đây đã học được rất nhiều kinh nghiệm ở các nơi đấu tranh với hoạt động các nơi khác. Và chúng ta coi như là kể cả Hồng Kông, họ tranh đấu rất là thông minh và họ rất thuộc bài của Jin Shark. Và nhân cái việc Hồng Kông thì các nhà tranh đấu ở Việt Nam đã học hỏi được rất nhiều. Và tôi hy vọng rằng đấu tranh ở Việt Nam ngày càng trưởng thành và tình hình quốc tế chưa bao giờ thuận lợi cho cuộc đấu tranh đánh đuổi Việt Nam Cộng sản của chúng ta thuận lợi như bây giờ. Mặc dù là diễn biến có thể mau hay chậm, nhưng mà nó diễn biến theo đúng theo cái chiều hướng mà không thể đảo ngược được. Đó là cái điều mà chúng ta xác quyết với những thông tin của tuần này. Tôi xin hết.